Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình vấn đáp Phật Pháp. Để bắt đầu chương trình Phật Pháp vấn đáp ngày hôm nay, có một Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu hỏi như thế này: A Di Đà Phật, con tên là Phạm Tiến Đạt, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Con kính mong sư phụ giải đáp giúp con hai câu hỏi sau. Một, nhà con chỉ có một mình con tin Phật Pháp. Con cũng tự lập bàn thờ Phật tại phòng ngủ của con. Trước khi con ngủ, con lại ba lạy và ngủ ở cạnh góc giường. Con làm như vậy có được không ạ? Nếu không được thì con xin sư phụ chỉ bảo con phải nên làm như thế nào ạ? Ở đây chúng ta thấy là có một Phật tử ở tận trong Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra câu hỏi và xin thầy lại giải đáp. Ở trường hợp này thầy xin trả lời câu thứ nhất. Chúng ta biết là Phật tử ở Bà Rịa Vũng Tàu này nói rằng cả nhà thì có một mình Phật tử là người tin Phật, cho nên đã lập ban thờ Phật ở tại phòng ngủ của mình, để trước khi đi ngủ là lại ba lạy, sau đó ngủ ở cạnh dưới góc giường. Rồi Phật tử này thắc mắc và muốn hỏi làm như vậy là có được không? Thì xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói Phật ở tại tâm mình. Tâm mình nhớ Phật thì đó là Phật rồi. Tuy nhiên đấy là về lý, còn về sự thì chúng ta cũng phải cho có thứ tự, có sự tôn trọng, cung kính, cúng dường nhất định. Từ xưa đến nay thì thầy cũng đã gần gũi với rất nhiều các bậc tôn túc, đặc biệt là gần gũi với Đức Đệ Tam Pháp Chủ, rồi Cố Hòa Thượng Hội Xá, Cố Hòa Thượng Chùa Hương và rất nhiều các vị tôn túc trưởng lão ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt ngày xưa còn đang cấp sách tới trường thì cũng quan tâm rất lớn đến vấn đề thờ phụng tại gia đối với các Phật tử. Mà chúng ta biết là các bậc tôn túc trưởng lão ngày xưa thì các ngài rất là sâu sắc về vấn đề này, đặc biệt là cụ tổ chùa Hương, tức là ông của thầy đó, cụ ấy rất giỏi về vấn đề phong thủy, vấn đề thờ phụng, đặc biệt là lập các ban thờ Phật cho các Phật tử tại gia. Chúng ta biết bằng cái đạo hạnh của Giác Linh Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành, lúc đó bộ chính trị có mười mấy người thì phải có đến 2/3 là đều được cụ lập ban thờ Phật cho tại nhà. Mà cụ thể những người đứng đầu lúc đó là gia đình cụ Cố Tổng Bí Thư Đỗ Mười. Gia đình cụ Thủ tướng Phan Văn Khải lúc bấy giờ. Rồi gia đình nhà bác Sinh Hùng sau này nữa. Vân vân. Có nghĩa là những tầng lớp thượng lưu ở trong đất nước chúng ta lúc bấy giờ và những tầng lớp chính trị nổi tiếng của đất nước lúc bấy giờ là những nguyên thủ của quốc gia lúc bấy giờ cũng hướng Phật và được Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương là cụ hướng dẫn cho. Còn với các hàng ủy viên Trung ương Đảng, các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch, giám đốc công an các tỉnh thì gần như toàn miền Bắc các vị. Gần như toàn miền Bắc. Vì chúng tôi 4 năm được thị giả Hòa Thượng khi còn học trung cấp, chúng tôi biết rất rõ những điều đó. Thậm chí là có những trường hợp mà chúng tôi còn được thị giả cụ trong cái vấn đề đó. Cho nên tôi chưa thấy bao giờ cụ hướng dẫn cho một gia đình nào lập ban thờ Phật ở trong phòng ngủ cả, ở trong buồng ngủ cả. Vì Hòa Thượng nói Phật thì ở tại tâm. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật thì đó là Phật rồi. Nhưng mà đó là lý. Đó là cái lý. Còn sự chúng ta phải phân ngôi thứ cho rõ ràng. Phật là bậc đại giác, công đức phúc báo, thần thông trí tuệ đều viên mãn đầy đủ. Các ngài chỉ hiện ra ở thế gian này là bậc phúc trí nhị nghiêm, đầy đủ 10 hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đó mới được gọi là Phật. Chúng ta biết rằng sau khi thành Phật, chúng chư thiên ở khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới đều vân tập tề tựu xuống cõi Sa Bà chúng ta này, xuống cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, tại Bồ Đề Đạo Tràng để cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên từ cõi trời Hữu Đỉnh cho đến các vị vua cõi trời Phạm Thiên, rồi các vị vua cõi trời Dục Giới đều vân tập để cung kính cúng dường đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, đi nhiễu quanh Đức Phật để tán dương khen ngợi công đức thủ thắng, trí tuệ thủ thắng và thần thông tự tại của Đức Phật. Cho nên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngày đó Ngài nói với chúng tôi rằng về sự chúng ta phải cung kính, phải tôn trọng và thờ phụng bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của mình. Tức là chúng ta phải nhìn thấy tranh ảnh của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Đức Phật, nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật cũng như là nhìn thấy Phật, nhìn thấy xá lợi của Đức Phật cũng là nhìn như là nhìn thấy Phật, vân vân. Cho nên tôi đã đi nhiều nơi chưa bao giờ thấy Hòa Thượng thờ Phật cho nhà ai ở trong phòng ngủ, toàn là ở có phòng riêng. Những nhà nào trang trọng có điều kiện có phòng riêng để thờ thì Hòa Thượng làm cho thờ một phòng riêng. Những gia đình mà có điều kiện kinh tế họ thờ Phật riêng một phòng, thờ gia tiên riêng một phòng các quý vị nhé. Bởi vì ngày xưa đi với cụ là nhiều những gia đình là họ có thể nói là tiền nhiều như nước. Họ rất có điều kiện, họ ở cả cái biệt thự, chỉ có 3-4 người ở cả cái biệt thự 200-300 mét vuông, chúng ta ở cái nhà 6-7 tầng to tướng hết làm sao đâu. Cho nên có nhà có điều kiện Hòa Thượng cho thờ một cái phòng thờ Phật riêng, một phòng thờ gia tiên riêng. Đấy là những gia đình mà là có điều kiện đặc biệt thì Hòa Thượng bảo thờ như thế cho thanh tịnh, cho trang nghiêm, để khi mình lên tụng kinh niệm Phật vân vân, cho nó được thanh tịnh, được trang nghiêm. Đặc biệt là những ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, trong họ hàng mà có người mà còn chưa, người trong gia đình mà còn chưa hiểu đạo, chưa mộ đạo thực sự thì có thể những ngày giỗ, ngày Tết thì bên gia tiên ăn gì cũng đấy, ví dụ là ăn mặn thì vẫn cũng mâm cơm mặn được, còn bên Phật thì thanh bông hoa quả chay tịnh tuyệt đối. Đó. Chúng ta nhớ ngày xưa Hòa Thượng cái cụ chay tịnh tuyệt đối, mà cụ cũng hướng cho tín đồ Phật tử, những đệ tử theo Phật cũng chay tịnh tuyệt đối. Đây là những gia đình có điều kiện thì thờ riêng như thế, còn những gia đình mà vừa phải có một cái phòng thờ riêng nhưng mà muốn thờ cả Phật và cả thần linh gia tiên thì cụ lập cho hai cái ban thờ trong một phòng thờ. Một cái ban thờ là thờ Phật riêng, ban thờ Phật bao giờ cũng to hơn, cao hơn ban thờ thần linh gia tiên một chút, chứ nó chỉ khoảng 1-3 phân thôi, 5 phân trở lên là được rồi. Đó. Ví dụ như ban thờ thần linh gia tiên mà cao 1m2 thì ban thờ Phật khoảng 1m27 chẳng hạn. Đó. Hoặc là ban thờ thần linh gia tiên mà 1m thì ban thờ Phật khoảng 1m07 chẳng hạn, chênh nhau khoảng vài phân như thế. Chiều cao, chiều rộng vân vân đều chênh nhau một chút như thế. Chứ tôi cũng chưa thấy là Hòa Thượng thờ cho nhà nào là ban Phật lại bé hơn, ban thần linh gia tiên lại to hơn. Vì cụ bảo là mình không thờ thì thôi, mà đã thờ thì phải như lý như pháp. Phật là đấng thiên nhân sư, là thầy của trời người cơ mà. Cho nên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế còn phải quy kính, xin làm đệ tử tục gia của Đức Phật cơ mà. Đến nhà vua có trời Đại Phạm Thiên như trong kinh Pháp Hoa nói là cha lành của tất cả chúng sinh, mà còn đi đến để cúng dường xin quy y và làm đệ tử Đức Phật cơ mà, xin dâng cung điện cho Đức Phật. Vậy tại sao chúng ta lại đi làm ngược lại, lại làm ban thờ thần linh gia tiên lại to hơn, rộng hơn, cao hơn ban thờ Phật? Ban thờ Phật nhỏ xíu xíu thôi, như vậy là làm sai pháp, không như lý như pháp. Cho nên Hòa Thượng bảo ban thờ Phật bao giờ cũng phải gì ạ, to hơn, cao hơn, nhỉnh hơn một chút. Hướng thì có thể đặt hướng nào cũng được. Riêng ban thờ Phật đó, Hòa Thượng nói rằng hướng nào cũng được. Vì ban thờ Phật không cứ là phải phù hợp với hướng mệnh của chủ nhà. Vì Phật đó thì ra khỏi ba cõi rồi, ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới rồi, biến khắp mười phương, đâu đâu cũng có pháp thân Phật. Cho nên đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thờ Phật đều tốt cả. Nhưng còn thần linh gia tiên thì cụ rất giỏi phong thủy mà. Thì cụ nói thần linh gia tiên thì phải lấy theo mệnh của chủ nhà. Với chủ nhà là đông tứ trạch thì nên hướng ban thờ thần linh gia tiên về đông tứ trạch, phù hợp với mệnh của chủ nhà, cho được sinh khí hoặc diên niên hoặc phục vị thì là tốt. Còn nếu mà tây tứ trạch thì phải lấy cái ban thờ thần linh gia tiên hướng về tây tứ trạch thì nó sẽ tốt hơn. Còn Phật thì thế nào cũng được. Đấy là những gia đình mà có điều kiện là vừa vừa, có phòng thờ riêng, nhưng chỉ một phòng thờ, thờ cả hai ban thờ thì lấy ban Phật phải to hơn, cao hơn ban thờ gia tiên một chút, và hướng nào cũng được. Còn ban thờ gia tiên thì bé hơn, thấp hơn ban thờ Phật một chút, nhưng mà lấy theo cái hướng chính của chủ nhà. Ví dụ tôi lấy ví dụ như chủ nhà là nam, sinh năm 1950 chẳng hạn, tính nhanh nhé, nam sinh năm 1950, 50 100 trừ 50 còn lại 50 đúng không, 50 nhân với 9, 59 45 dư 5, 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn, ngũ trung cung. Ngũ trung cung thì nam thuộc về tây tứ trạch. Người sinh năm 50 thì người vị nó thì hợp với hướng tây là 1 tây nam là 2 tây bắc là 3 và đông bắc là 4. Hoặc là nam sinh năm 65 chẳng hạn, ví dụ thế, nam sinh năm 1965 thì 100 trừ 65 còn 35 đúng không, còn 35 thì 39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 27 29 30 31 32 34 35 368 dư 8. 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung 6 càn 7 đoài 8 cấn thuộc về thổ, cũng thuộc về tây tứ trạch. Thì vị này cũng gì, cũng là hợp với hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Ví dụ thế. Ví dụ là nữ sinh năm 1970 chẳng hạn. Nữ thì lại công thức tính của phong thủy nó lại khác. Một chút, nữ sinh năm 70 hoặc cộng 5 là 75 trừ 4. Có cách là cộng 5 hoặc trừ 4, thì cộng 5 là 75. 98 72 73 74 75 1 khảm 2 con 3 chấn. Nếu mà nữ là chủ nhà sinh năm 75 thì thuộc mệnh chấn, thuộc về đông tứ trạch, thì hợp với hướng đông, đông nam, đông bắc và tây bắc, vân vân. Đó là cái cách tính về mệnh phong thủy. Chúng ta cũng nhớ là mệnh phong thủy nó khác với mệnh chúng ta xem tử vi nhé. Mệnh tử vi khác với mệnh phong thủy. Đó. Mệnh tử vi á, nó chỉ là xem á, ngày giờ, xem á, những cái ngày giờ tốt xấu á, đi đường á, làm ăn các thứ mà thôi. Còn mệnh phong thủy á, là cái người ta tính cho làm nhà làm cửa, á, vợ chồng á, lấy nhau vân vân. Đấy là theo về thuyết phong thủy. Chúng ta cũng nhớ cái đó, cũng biết thêm cái đó. Cho nên á, đấy cái gia đình nào mà điều kiện vừa vừa, có một phòng thờ riêng thì cho thờ hai ban, ban Phật và ban gia tiên riêng. Đấy là phòng thờ là rộng rãi đấy, thì thờ như vậy. Đó. Còn gia đình nào mà điều kiện á, vừa phải, cái phòng thờ á, bé, thì cho làm một cái ban thờ, có phòng thờ riêng nhưng mà cái ban thờ bé, à cái phòng thờ bé, có phòng thờ riêng nhưng mà cái phòng nó bé bé, khoảng độ 7-8 mét vuông, 10 mét vuông gì đó chẳng hạn, thì làm một cái ban thờ thôi, làm một ban thờ, thì đóng một cái kệ cao hơn khoảng 20 phân so với cái mặt ban thờ ở dưới, thì cái kệ ở trên thì để được một cái bát hương thờ Phật là được. Còn ở trên tường á thì treo cho bộ bức ảnh. Ngày xưa thì cụ tổ cụ tu Mật Tông, cho nên cụ hay treo ảnh của Mật Tông, bộ ảnh Mật Tông là đầy đủ. Ví dụ bây giờ chúng ta tu Tịnh Độ thì chúng ta treo cho bộ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, hoặc là chúng ta treo thì Đức Phật A Di Đà, một bên Quán Âm, một bên Địa Tạng, thì cũng được. Chúng ta treo ba bức ảnh riêng như thế cũng được. Hoặc nếu mà chúng ta muốn thờ Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca và Văn Thủ Phổ Hiền, hoặc là Đức Phật Thích Ca và Quán Âm Địa Tạng đều được cả. Nếu chúng ta muốn thờ chung cả thế cũng được, hoặc là chúng ta thờ bức ảnh Tây Phương Tam Thánh, ở dưới chúng ta làm một đức pho tượng Đức Phật Thích Ca thì cũng được. Nhưng mà thường như vậy là ban thờ nó phải to to. Còn ban thờ mà không to thì thường chỉ làm trên treo ảnh, cái trên tường thì treo ảnh, chính giữa trang nghiêm, còn phía dưới ảnh đó, tức là trên cái kệ đó là một cái bát hương thờ Phật, để được cái hai cái mâm bồng nhỏ nhỏ để đĩa, để đĩa thanh bông hoa quả, một bên để bánh kẹo, một bên để hoa quả trong ngày cúng là được rồi. Và đặc biệt là để được ba chén nước đấy, hoặc là để ba cái bát nước, hoặc nếu không thì một bát nước cũng được. Nếu ban nó bé quá thì một cái bát nước, cái bát nước cúng ấy, hoặc là một chén nước cúng cũng được. Đó, đó để lọ hoa đấy, để lọ hoa cúng Phật ở trên đấy, thế là ổn rồi. Đấy là ví dụ như phòng thờ nó bé bé, có phòng riêng nhưng mà nó bé, thì trên cái kệ trên đóng một cái kệ dài á, rộng thì tùy theo. Ví dụ ban thờ mà nhà mình mà dài khoảng độ tầm 1m75 hoặc 1m95 chẳng hạn, thì chúng ta đóng cái dài khoảng bằng 2/3 cái bản đấy là được. Chọn vào cái cung số đỏ, cái số ở cái thước lỗ ban, cái thôi cứ cái cung đỏ là được. Chúng ta nhớ nha, thước lỗ ban đó thì chúng ta rút cái thước ra thì phía dưới này là xem về phần thờ phụng, còn cái phía bên trên á, cái nửa bên trên á là xem về trần phần mái nhà nhé. Đó là không có không biết là chúng ta xem là lại nhầm đấy. Cái thước lỗ ban đó thì chúng ta cứ rút cái thước ra thì cái phần cái nửa nó có hai nửa, có cái vạch đen chạy dọc từ dưới lên cái phần nửa dưới của mình này, thì cái đấy là xem về thờ phụng và đồ phong thủy, nhà cửa, bàn ghế vân vân, đo đạc cứ vào cái số đỏ là cung đẹp, cứ vào cái chữ đỏ là cung đẹp. Chúng ta nếu không đọc được chữ Hán thì cứ vào cung đỏ, chữ đỏ là cung đẹp. Mà bây giờ họ có cả cái chữ tiếng Việt rồi đấy, ví dụ như cung Phúc Đức, cung Vượng, cung Tài vân vân, tức là cung Tài Lộc đó, cung Phúc Đức, cung Vượng và cung Quý Tử vân vân đó. Ví dụ như làm ban thờ mà nhà nào mà cầu sinh con trai á thì thường là họ làm cái ban thờ vào đúng cái cung để Quý Tử. Đấy, cái này chúng ta biết là về phong thủy họ cũng nhiều cái nó cũng hay lắm chứ không phải không đâu. Tất nhiên thì nói để mà rốt ráo như là đạo Phật chúng ta thì chưa, vì họ mới ở trong cõi phàm thôi mà, họ là thánh của cõi phàm. Còn Đức Phật là gì? Là thánh của thánh, thánh trung thánh, vương trung vương, thì đương nhiên là phải ra khỏi gì, ra khỏi ba cõi rồi. Đó. Còn chúng ta biết là lão tử tu hành cũng hướng đến thành tiên, mà thành tiên thì cũng là ở trên các cõi trời thôi, mà cõi trời thì vẫn bị chịu sự chi phối của luân hồi, của nhân quả. Anh mà vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa được giải thoát hoàn toàn thì hưởng hết phúc, anh vẫn bị xoay lại nhân gian bình thường. Cho nên những cái mà thuyết họ nói ra như thuyết phong thủy, nó là tương đối thôi. Nó tương đối thì chứ không phải tuyệt đối được, nó là tương đối. Tất nhiên nó cũng có cái lợi ích nhất định. Ví dụ như mình ốm thì mình phải đi bác sĩ, và bác sĩ họ khám ra bệnh, họ cho thuốc, thì cái thuốc đó thì nó giúp cho gì, cơ thể của chúng ta được tăng sức đề kháng, để chống lại, đánh lại gì, cái loại virus, cái loại mầm bệnh mà gì, xâm nhập vào cơ thể của chúng ta đó. Thì cái vấn đề phong thủy học nó cũng tương tự như thế các quý vị. Nếu chúng ta mà phát biểu phong thủy chẳng có lợi ích gì cả, thì chẳng khác gì chúng ta nói rằng người ốm đi bác sĩ chẳng có lợi ích gì cả. Phong thủy nó cũng như là thuốc để chữa bệnh cho người bệnh, giống như bác sĩ. Cái người thầy mà giỏi phong thủy cũng giống như bác sĩ. Bác sĩ có thể khám được bệnh cho các bệnh nhân, nhưng không phải bệnh nhân nào cũng khám được, bệnh nhân nào cũng chữa được. Có những bệnh nhân thì cái nghiệp của bệnh nhân nặng thì có khám được bệnh, uống thuốc thì đúng bệnh đúng thuốc, nhưng mà bệnh nhân vẫn chết. Đấy thì trong kinh Dược Sư nói, đó là những người đó là kém phúc, những người đó là tội nặng, tội chướng sâu dày. Cho nên là cho dù bác sĩ có khám ra bệnh, đưa cho thuốc đúng, thuốc hay, thuốc tốt, nhưng mà uống vào thì vẫn bị chết. Đấy là gì? Đó là những mệnh của họ đã hết, hoặc là tội của họ gì? Chất chồng. Cho nên là gặp đúng thầy đúng thuốc nhưng mà không khỏi bệnh là như thế. Thì phong thủy cũng như thế. Có những ông thầy phong thủy xem cho gia đình nhà mình, họ làm đúng, nhưng mà chúng ta không được hưởng phúc. Vì sao? Vì mình làm những việc ác, làm những việc xấu. Cái nhân lành của mình đã hưởng hết. Bây giờ là cái lúc quả báo xấu thì nó ập tới, thì cho dù có phong thủy tốt đến đâu cũng không giúp được gì. Cũng tương tự như vậy, bác sĩ có giỏi đến đâu cũng chẳng giúp được người mệnh đã hết vậy. Cho thuốc hay đến đâu cũng chẳng thể cứu chữa được vậy. Đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế, nó rất dễ hiểu, mà nó gần là tương đồng với nhau nhất, để các Phật tử chúng ta dễ mường tượng, dễ hiểu. Còn Phật Pháp là ra ngoài khỏi ba cõi rồi. Cho nên chúng ta thấy là cũng có lúc trong cuộc sống chúng ta phải dùng phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh, như là bác sĩ ấy. Các bệnh nhân đến thì khám bắt mạch, hoặc là gì, nghe bệnh nhân kể bệnh, hoặc là bắt mạch, hoặc là đưa ống khám vào tim, hoặc là xét nghiệm qua máu, chụp cắt lớp CT vân vân. Đó, bây giờ có nhiều cách chữa, đông tây y thì càng có nhiều cách chữa nữa. Thì phong thủy cũng tương tự như thế các quý vị. Nó cũng đem lại lợi ích cho thế gian chúng ta nhất định, ở cái giai đoạn nhất định nào đó. Cũng giống như bác sĩ, cũng đem lại lợi ích cho thân thể của chúng ta, cho người bệnh nhất định, trong một giai đoạn nhất định nào đó. Còn thì bác sĩ có giỏi đến đâu thì cũng không cứu được mệnh, chỉ cứu được gì? Được thân thôi, thân bệnh thôi, chứ không cứu được gì đến mệnh của chúng sinh ấy. Chỉ có Phật Pháp gì mới cứu được gì, được mệnh của chúng sinh mà thôi. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì phải trì trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú vân vân, tu hành thanh tịnh, tâm được chính định, không tham sân si, thì đó là gì? Đó là giải thoát rồi. Hoặc chúng ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn á, khi xả bỏ báo thân A Di Đà Phật á, tiếp rước thần thức chúng ta về Tây phương thì đó là gì? Là giải thoát rồi. Đấy. Phật pháp á, thì cứu mệnh. Bác sĩ, thầy phong thủy á, thì giúp đỡ trợ duyên, cứu cho cái thân bệnh, cứu cho, giúp cho chúng ta trong cuộc sống còn gặp nhiều những khó khăn về tinh thần cũng như vật chất vân vân. Thì nếu mà chúng ta thấy phong thủy mà họ làm đúng, mà chúng ta cũng sống tốt, thờ phụng đúng, làm đúng, thì gia đình đó được bình an, được mạnh khỏe. Đó. Mà chúng ta biết bình an mạnh khỏe thì làm nó đồng nào thì tiền nó thì nó trụ lại thôi. Còn nếu không bình an, không mạnh khỏe, làm được đồng nào thì đem đi viện hết, biếu bác sĩ hết thì cũng bằng nhau. Đúng không? Đó. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc mà, đúng không? Đấy, không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cứ khỏe mạnh bình thường cái gì làm gì dần dần nó sẽ đủ ăn và sẽ dư giả thôi. Chứ còn cứ ốm đau từ chỗ giàu thành chỗ nghèo. Đó. Cho nên cái phong thủy ở trong cuộc sống này, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để dễ hiểu, chúng ta dễ hiểu, giống như y như bác sĩ ấy, bắt mạch, khám bệnh và kê đơn cho thuốc. Chúng ta uống thì đúng bệnh đúng thuốc thì bệnh dần dần sẽ thuyên giảm, sẽ khỏi, thì chúng ta được mạnh khỏe để mà làm ăn vân vân. Thì cái phong thủy mà chuẩn chỉ thì cũng tương tự như thế, chúng ta dễ hiểu. Cho nên đấy, thờ phụng rất quan trọng các quý vị, cũng quan trọng lắm, không phải đơn giản đâu. Đấy là nói này, đang nói là những gia đình mà thờ cái phòng thờ vừa vừa bé bé xinh xinh mà thờ cả ban Phật, ban gia tiên luôn ấy, thì một cái ban Phật với gia tiên nó thờ chung như thế thì đóng một cái kệ dài thì khoảng bằng 2/3 cái ban thờ chính là ban thờ gia tiên đó, cái kệ đó cao khoảng 20 phân. Và rộng ấy, thì chúng ta cứ cho khoảng bằng một nửa cái ban thờ thờ thần linh gia tiên thế là được. Ví dụ ban thờ thần linh gia tiên là rộng 1 mét thì chúng ta cho khoảng độ 50, hoặc rộng 1m2 thì chúng ta cho 60. Và đặc biệt này, đấy chúng ta phải xem vào cái cung đỏ nhé, cái thước đỗ ban, cái cung đỏ đóng về chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều lấy vào cái cung đỏ của cái thước đỗ ban ấy. Thì bây giờ thước đỗ ban nó bán đầy ra rồi. Ngày xưa thì bằng chữ Hán thì ai không học chữ Hán không đọc được, nhưng bây giờ họ dịch ra tiếng Việt hết rồi, chúng ta biết hết rồi. Mà bây giờ mà những cái ban thờ mà họ đóng sẵn đó, thì họ đều xem là thước đỗ ban hết rồi, vào cung đẹp hết rồi. Chứ vào cung xấu thì chả ai họ mua đâu, họ đo mà họ thấy mà cái là họ không mua đâu. Thì ế ngay, lỗ chỏng vó lên ngay. Cho nên là những người làm thợ mộc bây giờ họ cũng rất là biết, mà bắt buộc họ phải biết, không biết vì họ đến bây giờ người đi mua đến là đo, mà vào cái cung xấu, mà về cung họa hại chẳng hạn, hoặc cung thọ tử chẳng hạn, hoặc cái cung gọi là tử tuyệt chẳng hạn, hoặc cái cung thất thoát chẳng hạn, vân vân, thì chả ai dám mua cái ban thờ đó để thờ cả. Đấy. Mà người mà đi mua ban thờ bây giờ đại đa số họ cũng biết cả. Tất nhiên cái ban thờ đó thì chúng ta cũng phải xem tùy vào cái phòng của mình cho nó hợp lý. Nó phải được phong thủy nhưng mà đẹp cả gì về thẩm mỹ đó, về con mắt nữa. Vì cái phòng thờ nó bé mà chúng ta đóng ban thờ to quá thì nó chật thì cũng không nên. Mà ban thờ, cái phòng thờ nó to mà chúng ta đóng cái ban thờ bé tí tí tị ra thì vào nó thì nhìn nó toàn loạn ra cũng không đẹp. Có nghĩa là về thẩm mỹ ở trong cái phòng thờ chúng ta nhìn cũng phải bắt mắt nữa. Vào nhìn cái ban thờ nó phải trang nghiêm, thanh tịnh, phải trang nghiêm. thì chúng ta mới phát khởi, dễ phát khởi cái thiện tâm được. Đấy, đấy là cách gì? À, thờ cho những gia đình có phòng thờ riêng. Còn những gia đình có phòng thờ riêng nhưng mà không muốn để cái kệ thì là cũng có một cách, đó là làm cái ban treo tường cũng ở lên trên ban trên cái ban thờ ấy, nhưng làm cái treo tường lên, treo tường lên ban trên, đóng nhỏ nhỏ hơn nhưng mà để nó treo tường cách khoảng độ tầm 40-50 phân gì đó cũng được, tức là cái ban nhỏ hơn. Để lên trên thì mình thờ cái bát hương thờ Phật với cái pho tượng Phật, hoặc là cái tranh ảnh Phật là Bồ Tát là cũng được. Đấy cũng có một cách, như thế thì cũng tùy duyên theo các gia đình Phật tử chúng ta thích cái gu thẩm mỹ nào thì chúng ta theo cái đó. Có thể là treo cái ban thờ treo tường lên ban trên cùng với ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên cùng với hướng đấy, vì cái phòng nó bé mà, nếu chúng ta để sang bên trái bên phải thì nó bé quá, để thờ cùng như thế thì nhìn vào cái phòng thờ nhìn nó trang nghiêm hơn. Để treo cái ban thờ bắn lên trên tường thì thờ Phật, chứ trên đấy chỉ cần một cái bát hương, để đĩa hoa quả, lọ hoa, bát nước cúng, và có thể là một pho tượng Phật nhỏ nhỏ và cái tranh Tây Phương Tam Tánh, hoặc là tranh Phật Thích Ca Văn Thủ Phổ Hiền thì cũng được, tùy theo. Hoặc Thích Ca Quan Âm Địa Tạng thì cũng được, tùy. Hoặc là Thích Ca A Nan Ca Diếp thì tùy. Thường Thích Ca thì đi với Văn Thủ Phổ Hiền, hoặc là Thích Ca đi với Quan Âm và Địa Tạng thì cũng được, hoặc là Tây Phương Tam Thánh, hoặc là thờ một vị Bồ Tát Địa Tạng hoặc một vị Bồ Tát Quan Âm thì cũng được, hoặc một Đức Phật Thích Ca, một Đức Phật Di Đà, hoặc là một Đức Phật Di Lặc cũng được. Đấy là tùy theo cái sở thích của gia chủ và các Phật tử chúng ta. Thì đấy là cách bài trí, thì thầy cũng nêu ra mấy cái cách bài trí như vậy để cho chúng ta thích cách bài trí nào thì chúng ta sẽ thờ theo cách đó. Chúng ta sẽ nhờ các sư hay là tư vấn cho, hoặc là mình tự làm thì tùy theo. Hoặc chúng ta nhờ các sư đến làm thì chúng ta thích như thế thì chúng ta cứ bạch với các thầy, các thầy sẽ hướng tâm để làm chúng ta theo cái ý chúng ta thích đó. Và một cách nữa đó là nếu mà gia đình mà ở chung cư thì chúng ta biết ở chung cư thì rất là bé, có nhà thì có 3-4-50 mét vuông thôi, mà trong đó thì cả phòng ngủ, phòng bếp, là hai phòng ngủ rồi, một phòng khách, phòng khách và các thứ tất tần tật ở đó, rồi vệ sinh, rồi bếp núc ở trong 4-5-60 mét vuông ấy, thì hai phòng ngủ, một phòng ngủ vợ chồng, một phòng ngủ các con rồi mà. Thì thường nhà chung cư nhỏ nhỏ thì thường như thế, còn mà nhỏ quá thì nó có một phòng ngủ, một phòng khách, một cái bếp, vệ sinh, thế là hết, thế là ở hai vợ chồng, chưa có con cá ở mình thì kiểu thế là vừa. Thế thì những cái phòng nhà chung cư nó bé như thế thì cũng có hai cách. Cái thứ nhất, bây giờ họ cũng có cái bàn đóng cái ban thờ, cái bàn như thế này đằng sau thầy này, nhưng nó bé thôi, bé lắm, cái ban thờ mini, cũng là bàn, cái ban thờ có chân và dưới có cái kệ để kéo ra kéo vào để cỗ nữa, cũng rất là đẹp, chỉ dài khoảng độ tầm 1m07 hoặc 1m2, rộng khoảng độ tầm 4 mấy hoặc 50 thôi, cao cũng khoảng độ tầm 1m hoặc 1m07 hoặc 1m2 tùy theo cái gia đình nào thích cao nhỏ. Đấy thì cũng có cái, nếu ở chung cư dạng 60m trở lên mà có phòng khách riêng, phòng thờ, hoặc là nhà không ở hết có khoảng 3 phòng ngủ chẳng hạn, 80m đến 100m có khoảng 3 phòng ngủ thì chúng ta để lại một phòng để thờ, chỉ ở hai phòng thôi, còn phòng tiếp khách thì cũng có thể để một phòng thờ riêng thì cũng được. Hoặc là và thiết kế phòng chung cư mà nó có cái ngoài phòng khách mà có chỗ nào mà nó phù hợp, để hợp với cái mệnh của chủ nhà thì để cái ban thờ nhỏ nhỏ đấy cũng được, cũng rất là đẹp. Để ở phòng khách ấy, cũng được, rất là đẹp. Thì nhỏ nhỏ như thế thì không phải bát hương thờ Phật đâu, thì chỉ cần là gì ạ, một cái bát hương thần linh, một cái bát hương gia tiên, một cái bát hương tổ cô tổ cậu, và có cái bức tranh Phật ở trên, thế là được. Chúng ta chiêm bái cung kính đỉnh lễ, đỉnh lễ Phật bằng cái tâm hương chúng ta gửi vào hết vào cả cái bát hương thần linh đấy cũng được, Đấy là cái trường hợp mà gọi là nhà quá nhỏ thì chúng ta treo ảnh Phật là lên đó là được rồi. Ảnh Phật, ảnh Bồ Tát lên trên ban trên cái ban thờ gia tiên nhỏ nhỏ ở trong tư gia chúng ta, thế là cũng cũng được rồi. Đấy là một cách thờ ban thờ có chân nhưng mà nó nhỏ. Còn cách nữa thì thờ ban thờ treo ở trên tường. Đó, ban thờ treo trên tường thì thường thường á thì chúng ta cũng nên thờ ba cái bát hương, một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu. Còn nếu chúng ta muốn thờ thêm thêm Phật nữa chẳng hạn thì chúng ta làm cái ban thờ treo to to ra một chút, thì chúng ta cũng đóng một cái kệ nho nhỏ để vừa cái bát hương thờ Phật để lên trên một tí, cao khoảng độ 10 phân hoặc 20 phân đặt lên trên cái mặt ban thờ thần linh gia tiên ấy. Như thế là cũng được rồi, cũng trang nghiêm, cũng rất trang nghiêm. Nhà nhỏ nhỏ thế, trên thì làm cái tay chanh Tây Phương Tam Thánh, chanh Thích Ca, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng vân vân, gì đó tùy theo chúng ta thích ấy. Chư Phật Bồ Tát nào thì chúng ta thờ cái chanh ấy, thì một cái bát hương ấy, ở trên cái kệ nhỏ nhỏ đấy, cỡ khoảng 16, 18 hoặc 20 gì đó là vừa. Thì cái cỡ bát hương thì thần linh với gia tiên thì thường cho bằng nhau là vừa. Xin lỗi, thờ Phật với là thần linh ấy, bằng nhau là vừa. Ví dụ cái thờ Phật 20 thì cái bát hương thần linh ở dưới cũng 20, hoặc là nhỏ hơn một chút, thờ Phật 20 còn thần linh là 18, còn gia tiên với tổ cô tổ cậu là 16. Kiểu thế thì là nhìn là vừa bắt mắt vừa đẹp. Thì chúng ta cứ xem mệnh, mà mệnh thuộc Tây Tứ Trạch thì chúng ta cứ dùng bát hương này, bát hương đồng hoặc là bát hương sứ màu vàng, thế là phù hợp. Còn mệnh mà Đông Tứ Trạch thì chúng ta dùng sứ màu xanh. Sứ màu xanh, đồ thờ và sứ màu xanh. Đồ thờ tức là mâm bồng này, rồi bát nước cúng này, rồi vân vân, đèn đấy các thứ, nó chúng chuyển về màu xanh. Những người Đông Tứ Trạch thì ngày xưa chúng tôi đi thì giả cụ tổ hương thì cụ thường hay hướng dẫn Phật tử như vậy. Mà về phong thủy thì nó cũng mệnh tương sinh tương khắc, thì chúng ta lấy tương sinh thì nó sẽ tốt hơn là lấy tương khắc vân vân đó. Cho nên từ đây mà luận ra thì cái trường hợp Phật tử ở trong Vũng Tàu này với người khác thì không biết như thế nào, thì thầy không biết, nhưng mà về quan điểm của thầy, thầy khuyên Phật tử này không nên thờ ban thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình. Vì phòng ngủ của mình ấy, thì không nên, kể cả phòng chung cư hay là phòng gì gì đó, mình không nên thờ Phật ở trong phòng ngủ của mình, không nên. Các vị thấy phòng của thầy, thầy cũng có thờ Phật đâu, không thờ Phật. Mình có để cái chanh hay là cái gì đó thì mình để phía trên đầu giường của mình ấy, hoặc là giữa cửa ra vào, đi ra đi vào, mình nhìn thấy cái chanh coi như mình treo để mình chiêm bái thôi. Chứ mình không thờ theo kiểu như là bốc bát hương, như là đặt ban thờ. Chúng ta chỉ treo một cái bức tranh thôi thì được. Treo một cái bức tranh ấy, hoặc một vài bức tranh ở trên phía đầu giường ngủ của mình, thì nhớ là treo bên đầu giường nhé, chứ đừng có đặt phía chân mình đạp xuống thì cũng không tốt. Có người nói rằng mình treo phía dưới chân mình nằm, mình nhìn cái là nhìn thấy ngài luôn, không nên. Chúng ta cũng không nên về sự tướng là không nên như thế. Về sự, về lý thì mười phương chư Phật pháp thân đâu đâu mà chẳng là Phật. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Nhà thiền nói rồi đâu chẳng là Phật. Ấy mà nói được như thế, mà làm được như thế thì còn gì mà phải thờ nữa. Còn gì mà phải tranh ảnh là tượng Phật làm gì nữa, còn lập ban thờ làm gì nữa. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật mà đâu đâu cũng là Phật rồi. Thì chúng ta nói về sự làm gì nữa. Nhưng chỉ e rằng chúng ta chưa làm được như thế. Miệng thì nói như vậy mà hành xử chưa được như thế thì phải xem xét lại. Lý sự viên dung thì mới tốt vậy. Vì vậy mà trường hợp Phật tử ở Vũng Tàu này thì khuyên là không nên lập ban thờ ở trong phòng ngủ. Kể cả tất cả các Phật tử chúng ta cũng thế. Thầy cũng khuyên là không nên lập ban thờ trong phòng ngủ. Có treo cái bức tranh Phật, cái tranh ảnh Phật hoặc Bồ Tát lên trên phía đầu giường ngủ chúng ta, để chúng ta cảnh tỉnh, hoặc trước cửa ra vào cái phòng ngủ chúng ta, để chúng ta gọi là cảnh tỉnh. Nhìn thấy Phật để chúng ta gì? Chúng ta chiêm bái cảnh tỉnh. Tâm khởi lên tham sân si liền, nghĩ rằng ở trên đầu giường ngủ mình có tranh ảnh Đức Phật đang nhìn mình, không được tham sân si vân 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 vân. Đấy là phòng mình ở một mình, trang nghiêm thanh tịnh thì nên treo. Còn đặc biệt những đôi vợ chồng trẻ, hoặc là kể cả vợ chồng vừa vừa tuổi, lớn lớn tuổi, nhưng chúng ta ngủ chung một phòng một giường thì tốt nhất không nên treo tranh ảnh hay là để tượng Phật ở trong phòng ngủ của chúng ta. Vì cái tế nhị thì thầy không cần phải nói, chúng ta biết rồi đúng không? Cho nên tốt nhất trong phòng ngủ, nếu mà những người là vợ là chồng đang có gia đình thì không nên treo tranh ảnh và tượng Phật ở trong phòng ngủ của mình. Như vậy là không được trang nghiêm, không được thanh tịnh. Chúng ta suy xét. Đây là quan điểm của thầy. Ngày xưa thì đi thì giả cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương thì cụ rất giỏi về cái này. Thì cụ cũng hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử, cho các tầng lớp, đủ các tầng lớp ở trong xã hội đến với cụ đều giúp cho hết. Thì tôi chưa bao giờ thấy cụ lập ban thờ cho ai ở trong phòng ngủ cả. Mà chúng tôi đi học cũng ngồi ở dưới ghế nhà trường, được tiếp thu ý kiến, được tiếp thu kiến thức Phật học từ nơi chư Tôn Túc Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức vân vân. Thì cũng 8 năm trời ngồi trên ghế nhà trường cũng không phải là ít. Nhiều cũng chưa phải là nhiều, nhưng ít cũng không phải là ít. Đặc biệt chúng tôi cũng chịu khó đọc và nghiên cứu cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng chưa thấy kinh sách nào khuyến khích chúng ta thờ Phật ở trong phòng ngủ cả. Cho nên trường hợp này thì khuyên là Phật tử này không nên, không nên. Đặc biệt là lập thành hẳn ban thờ ở trong phòng ngủ của mình thì không nên. Kể cả chúng ta là thanh niên chưa vợ hay là con gái chưa chồng cũng không nên. Vì cái nơi đó không phải là nơi để cho chúng ta thì vừa ngủ lại vừa lễ Phật tụng kinh, cúng dường Phật ở trại chung tất tần tật ở trong cái phòng ấy. Còn nếu gia đình mà chưa hoan hỷ, chưa cho mình thờ Phật đó, thì thôi mình cứ kính Phật ở trong tâm, đi ra chùa mình lễ Phật. Có thời gian mùng một ngày rằm lúc nào rảnh rỗi mình ra chùa mình tụng kinh mình lễ Phật. Còn về nhà thì thôi mình kính Phật trong tâm, mình niệm Phật ở trong lòng mình là được rồi. Còn bao giờ mà mình cảm hóa được người thân mà treo được cái không thờ bát hương được thì thôi, thì treo cái ảnh Phật ở lên trên ban thờ nhà mình, thẳng bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu ở chính giữa mà đi lên trang trọng ở lên trên thì cũng được. Không cứ là phải có bát hương, có cái tranh Phật là cũng được rồi. Hoặc nếu không thì treo giữa một cái bức tường gần cửa đi ra đi vào, cửa đảng nhà mình cao cao nó lên, cao khỏi cái đầu mình lên. Cái cao khoảng độ tầm mét rưỡi, mét bảy, mét chín, hai mét gì đó trở lên là ổn rồi. Đi ra đi vào mình nhìn thấy tranh ảnh, thấy tôn nhan của chư Phật Bồ Tát để mình phát tâm Bồ Đề, đó là cũng được rồi. Chứ còn trong phòng ngủ thì khuyên không nên. Nếu có đi chăng nữa thì những người trẻ chưa vợ chưa chồng chưa gia đình đó, hoặc là các cụ già sống một mình thanh tịnh rồi thì để treo cái bức ảnh lên trên đầu giường ngủ hoặc là trước cửa ra vào để mà gọi là sách tấn cảnh tỉnh mình để tu mà thôi. Đấy, còn đặc biệt là vợ chồng còn ngủ chung giường với nhau thì tốt nhất là tranh Phật cũng không nên treo ở trong đó, trong phòng ngủ. Phải khuyên như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: trong các tuần lễ 35-49 cầu siêu các cụ gia tiên thì hàng Phật tử chúng con có được làm lễ tiếp linh, cúng Phật diệu linh, tắm vong, quy vong và tụng kinh cầu siêu không? Nếu được thì mong sư phụ chỉ bảo cho nghi lễ làm như thế nào cho đúng pháp. Con xin tri ân công đức sư phụ ạ. Nếu là Phật tử, tức là chúng ta đã quy tam bảo rồi nhé. Chúng ta nhớ là Phật tử có nghĩa là chúng ta phải quy tam bảo rồi. Nếu chúng ta chưa quy Tam Bảo thì chúng ta không thể gọi là Phật tử được. Chúng ta gọi là ông thống thôi. Nếu chúng ta cúng bái thì gọi là ông thống thôi. Hoặc là chúng ta gọi là thiện nam tín nữ thôi, chưa phải là Phật tử. Còn chúng ta quy Tam Bảo rồi, được là Phật tử rồi á, thì chúng ta nếu mà học được các khoa cúng như là tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, tam vong, rồi khóa phóng sinh và tụng kinh, chúng ta làm được ở trong các đạo tràng. Các Phật tử chúng ta thì nếu mà nơi nào mà không có sư, không đoán được các sư đến để làm lễ cho gia đình các Phật tử, khi mà có người 250 quy ẩn tổ tiên thì chúng ta cũng có thể tự đạo tràng chúng ta học và làm cái này được. Nhưng mà nhớ là đi làm là bằng cái tâm để gieo duyên trợ duyên cho người ta biết đến Phật pháp, và chúng ta gọi là nhân cái việc làm đó mà chúng ta có một chút công đức phúc báo mà thôi, chứ đừng có nhận tiền. Chúng ta đừng có nhận tiền để chi tiêu cho bản thân mình, lại mang nghiệp vào thân, mang họa vào thân. Nếu họ nhất thiết họ cứ biếu cứ cúng, mình không từ chối được, thì cái số tiền đó mình về mình nói với đạo tràng vào cái buổi lễ tập trung nào đó mình phóng sinh cho họ, hoặc là ra chùa mình cúng dường Tam Bảo cho họ thì được. Còn miễn là chúng ta đừng có tiêu cái đồng tiền ấy cho cá nhân mình thì mình sẽ bị tổn phúc. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi là: các Phật tử tại gia chúng con có được làm khóa lễ tiếp linh, thỉnh Phật, triệu linh, tám vong vào trong tuần 35-49 của các Phật tử ở tại gia hay không? Được. Nếu chúng ta mà như lý như pháp học thuộc lòng mà nơi đó gần không gần chùa chiền, không có các sư, hoặc các sư chúng ta thỉnh các sư bận không đến được, thì chúng ta học trong đạo tràng, chúng ta như lý như pháp chúng ta thỉnh chúng ta làm được với cái tâm thành kính để cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho thì vẫn được các quý vị. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: mô Phật, con là Phật tử Ứng Hòa, con xin hỏi sư phụ một câu hỏi như sau. Chùa chúng con có đoán một thầy về trụ trì, dân không đồng ý, chỉ trong nhóm trưởng ban hộ tự đó đoán, không hỏi ý kiến của dân. Trước không có thầy thì hàng ngày chúng con ra tụng kinh niệm Phật, chúng con tụng kinh Địa Tạng thì thầy ấy bảo tụng cho người chết không cho chúng con tụng. Chúng con không nghe theo thì thầy bảo đóng cửa chùa, từ đó chúng con không ra chùa nữa. Xin thầy hoan hỷ bố thí cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con bước trên con đường tu tập ạ. Chúng con nên làm như thế nào ạ? Chúng ta thấy đau không? Thế kỷ thứ 21 này rồi mà còn sư ngu như thế. Tôi phải nói là sư ngu như thế chứ không phải nói là sư ấy nữa. Chúng ta biết kinh Phật mà bảo là tụng là cho người chết là thế thì sư như thế gọi là sư ngu còn gì nữa. Tôi nói thẳng lên, sư như vậy là ngu lắm, chẳng có kiến thức, chẳng có cái kiến thức về Phật pháp gì cả. Đến cái kiến thức sơ bộ, cái kiến thức gọi là nhỏ nhất của người xuất gia cũng không biết nữa thì làm sư làm gì. Sư có nghĩa là gì? Là thầy mà, chứ sư có nghĩa là thầy. Mà những cái kiến thức cơ bản nó cũng không biết được thì tôi chịu thôi, không biết được kiểu gì. Đấy, cho nên chúng ta thấy xuất gia mà tuổi trẻ không học, thế về già không có cái gì mà dùng lại như thế. Ngày xưa các tổ nói gì? Xuất gia có ba tấc lưỡi mà không biết thuyết pháp, không biết Phật pháp để hướng dẫn cho dân chúng tu hành đoạn ác, tu thiện thì tổ Quy Sơn của mắng này, đó là Á Dương Tăng. Á là gì? Là câm. Dương là gì? là con dê. Tổ ví á, những người xuất gia có ba tấc lưỡi mà không biết á, truyền kinh giảng đạo hướng dẫn cho dân á, tu tập đúng chính pháp, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, thì tổ bảo á, làm sư như thế chẳng khác gì con dê, cả ngày chỉ biết me và gặm cỏ thôi. Chúng ta thấy đau lắm, tổ mắng cho đau lắm. Tổ mắng đau như thế không phải là tổ quay thường những người xuất gia, mà tổ mắng như thế để mục đích là cho gì? Cho những người xuất gia phải chịu khó mà học. Cái gì mình không biết thì phải học, phải hỏi. Đặc biệt là tuổi trẻ mà không học á, già đấy chẳng có cái gì cả, chỉ có mỗi cái đầu chọc với cái tấm áo cà sa thôi á, thì không thể nào mà gọi là thầy của thiên hạ được, không thể nào gọi là bậc thiên nhân sư chi mô phạm được, không thể gọi là trưởng tử của đức ấy, Như Lai được, không thể gọi là gì xuất gia để thiệu long Phật chủng được. Đó, cho nên chúng ta thấy sư mà lại đi bảo với Phật tử rằng tụng kinh Địa Tạng như thế là tụng cho người chết à, như thế thì nguy rồi. Thế có kinh nào là tụng cho người sống và kinh nào tụng cho người chết? Chúng ta thấy trong Phật giáo có kinh nào Đức Phật nói là kinh này tôi chỉ dành để tụng cho người, tôi dành để tụng cho người chết không? Đúng rồi, là gọi là có thân cao mấy tấc nhưng mà cái trí tuệ thì đúng là chẳng được bằng cái đốt ngón tay vậy. Cái sự hiểu biết về Phật pháp, con đường mà mình đã chọn để xuất gia thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, vậy mà lại đi hiểu như thế thì gọi là không thể nào mà gọi là sư được, không thể nào gọi là sư như thế được. Thì sư có nghĩa là thầy nhé, rất là quý, là thầy của trời và người, đâu phải là đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, tôi thường nhắc nhở các đệ tử của tôi, xuất gia tuổi trẻ mà không học, già rồi á không học được nữa đâu. Mà lúc đó thầy cũng không còn sống mãi ở trên đời này để mà làm cái chỗ dựa, làm cây cao bóng cả, làm cái ô cái dù á cho các con, để các con á thoải mái mà ăn mà học mà chơi á, mà tu á, qua ngày đoạn tháng như bây giờ đâu. Lúc đó nó sẽ có sự phân hóa, anh em huynh đệ ở với nhau á, nó không giống như là thầy trò đâu. Chắc chắn rồi đấy các quý vị, thầy trò á nó khác. Còn cái bóng thầy ở đấy, anh em huynh đệ ở với nhau á, cho dù bằng lòng hay không bằng lòng á, thì còn không dám ra mặt với nhau vì còn có thầy ở đấy. Nhưng thầy á mà khuất bóng đi rồi, anh em huynh đệ mà không bằng lòng nhau nữa thì mạnh đứa nào ở đứa gì, đứa ấy làm. Mình không bằng lòng thì gì? Bị loại ra khỏi cái vòng quay đó thôi. Và lúc đó mình đi đâu, về đâu, đi nhận chùa riêng mà mình không biết cái gì thì mình ở làm sao được với dân? Mình không tài không đức thì làm sao mà có thể ở được với dân, làm sao mà dân họ chịu mình? Kể cả mình á, dân họ có mời mình đến mà mình không làm được việc cho dân á, mình không thể làm bậc á chủ pháp vương gia chỉ Như Lai Tạng được á, thì dân họ cũng đuổi mình đi á, không sớm thì muộn thôi. Cho nên thầy thường nhắc nhở các đệ tử của thầy, tuổi trẻ là phải học, chịu khó học, chăm học, tìm mọi cách để mà học. Chùa bận đến đâu mình cũng phải tìm mọi cách để mà học. Thầy nói ngày xưa thì mới xuất gia mà, thầy đi gánh vôi gánh cát từ dưới chùa cả ở dưới chân núi chùa thầy lên trên đỉnh núi chùa thầy. Một ngày bốn gánh vôi gánh cát như vậy, mỗi gánh thì thầy viết một cái đoạn nhỏ nhỏ và cái tờ giấy nhỏ nhỏ khoảng bằng cái lòng bàn tay này cho vào trong túi, vừa đi vừa học. Gánh một gánh cát như vậy, học được một đoạn chú Đại Bi hoặc một đoạn kinh Phật bằng cái mình chép vào cái tờ giấy ở trong lòng bàn tay rồi. Về từ dưới lên thì nghỉ một chặng cho đến hai chặng, thì nghỉ khoảng độ 10-15 phút là lấy ra để học rồi. Các vị thấy được như chúng tôi như hôm nay bây giờ là chúng tôi là cũng phải học nhiều chứ. Tất nhiên là cũng nhờ vào cái sự gia trì khai tâm khai trí của Hồng Ân Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát đó, Thánh Tăng Mười Phương, chư lịch đại tổ sư vân vân. Nhưng chúng ta cũng phải là cái người phải chịu thương chịu khó để mà học. Thì nếu không học thì không bao giờ mà biết cái gì đâu các quý vị. Không học không tu thì không bao giờ mà biết cái gì đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy bây giờ rồi, thế kỷ thứ 21 này rồi, hết chiến tranh là 46-47 năm nay rồi, mà vẫn còn có sư bảo với các Phật tử là tụng kinh Địa Tạng là tụng cho người chết à. Như vậy là chúng ta thấy cái trình độ Phật học và cái cách hành xử của cái vị sư này là thiếu trách nhiệm với tín đồ Phật tử, với nhân dân. Chúng ta thấy bộ kinh Địa Tạng à, có chỗ nào Đức Phật nói là thuyết kinh Địa Tạng để tụng cho người chết đâu. Phật thuyết ở tại cung trời Đao Lợi cơ mà. Mà thuyết tại cung trời Đao Lợi là vì ai mà thuyết? Vì thân mẫu ma gia của mình mà thuyết. Vì Ngọc Hoàng Thượng Đế là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca đó thỉnh Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết. Cho vừa là để một công đôi việc. Một là Ngài vừa thuyết được cho gì? Cho mẹ Ngài nghe. Hai là vừa để cho chúng chư thiên ở trên các cõi trời Đao Lợi và các cõi trời khác vân tập đến được nghe. Chúng ta thấy có phải Đức Phật vào trong địa ngục để thuyết kinh Địa Tạng đâu mà là phải thuyết cho người chết. Kể cả Đức Phật thuyết kinh trong địa ngục đi chăng nữa thì kinh đó cũng là để phá mê khai ngộ. Kinh đó cũng là để gì ạ? Để là hướng dẫn cho chúng ta bỏ tà theo chính. Tôi chẳng thấy kinh nào Đức Phật thuyết ra để cho chúng ta tụng để cho người chết cả. Nếu nói như vậy chúng ta thấy tụng kinh A Di Đà, các sư ở các trường hạ miền Bắc bây giờ tụng kinh Di Đà thì ví dụ 3 tháng an cư đại đa số tụng kinh Di Đà, đúng không? Cầu an cầu siêu tất cả đều kinh Di Đà hết đó. Thế vào kinh Di Đà là kinh cầu an hay cầu siêu đó. Các sư miền Bắc chúng ta đại đa số là tụng kinh A Di Đà vào 3 tháng an cư kiết hạ. Vì tôi cũng đi an cư nhiều rồi mà. Đại đa số tụng kinh Di Đà. Vậy trong khóa thời kinh cầu an cũng tụng kinh Di Đà xong đọc sớ cầu an, đến cầu siêu cũng tuyên sớ cầu siêu, như nhau cả. Vậy chúng ta xếp kinh Di Đà là cầu an hay cầu siêu? Chúng ta tụng để cầu vãng sinh Tây Phương, đấy là cầu siêu còn gì nữa. Thế tại sao lại đi đọc sớ cầu an? Nếu mà chúng ta nghĩ theo cái cách nghĩ và hiểu theo cái cách hiểu gọi là theo cái kiểu gọi là chẳng khác gì cái bà bán tôm bán tép mù chữ ở ngoài chợ thì không nói làm gì. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây thầy thấy là các Phật tử nói rằng chùa của dân chỉ có một nhóm ở trong ban hộ tự ở thỉnh sư về thôi, nhân dân thì không được họp được biết gì cả, không có ý kiến gì, chưa được có ý kiến, không được họp được biết gì. Thường thường các thầy đi nhận chùa là lề phải họp dân nhé, họp dân, họp ban hộ tự là họp dân, họp cả đại diện chính quyền địa phương họp hết đấy nhé. Thì đồng ý ra thì mới đầu mới làm đơn làm từ, thì không phải là đơn giản đâu, vì chùa là của toàn dân mà, đâu có phải mấy bà hộ tự có quyền này hết đâu, dân cử mấy bà hộ tự ra thôi để trông trông chùa thôi. Nhưng khi cái việc lớn là phải họp dân, họp dân rồi ban lãnh đạo thôn, bí thư thôn trưởng, trưởng ban mặt trận, rồi chi hội phụ nữ, rồi vân vân đó, rồi hai giới các cụ đấy. Ở miền Bắc chúng ta là thế đấy. Thì khi về á, nếu mà sư mà ở với dân mà hợp thì không nói làm gì, sư mà không hợp về cơm không lành canh không ngọt á, dăm bữa nửa tháng á, sư với dân thì trục trặc với nhau á, thậm chí là kiện cáo nhau đơn từ thì mệt mỏi lắm. Cho nên là tốt nhất này là cứ phải họp dân á, để lấy ý kiến là rộng rãi. Riêng tôi là trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Ba Vì hai khóa này, tôi là chưa bổ nhiệm cho các thầy về luôn đâu, mà tôi bảo hướng dẫn cho dân làm một cái đơn gọi là thỉnh sư về phục vụ tín ngưỡng, tức là về để cúng mồng một ngày rằm, 35, 49 thất thất chay tuần vân vân, trong chùa của dân có việc gì thì thỉnh sư về làm lễ một thời gian 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm gì đó đã. Khi đó bao giờ giữa nhân dân và sư thì hợp nhau, sư với vãi, các cụ ngày xưa nói sư với vãi phải như vải với nâu mà, hợp nhau rồi thì khi đó tôi mới cho làm đơn để thỉnh sư cúng chùa. Dân thì làm một cái đơn là thỉnh sư và cúng chùa, sư thì làm cái đơn là xin phát nguyện là trụ trì. Khi đó mới lấy chữ ký của ban lãnh đạo thôn, hai giới các cụ và già vãi đại diện cho Phật tử ở trong chùa, đem lên xã họ đóng cái dấu vào đó là đồng ý với nội dung đơn thỉnh sư của chùa A, chùa B, vân vân. Lúc đó mới ban trị sự mới làm công văn đồng ý và kính chuyển lên thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội xem xét và bổ nhiệm trụ trì, hoặc là bổ nhiệm kiêm nhiệm trụ trì. Vì đó mà trụ trì một ngôi chùa thành phố Hà Nội rồi thì theo như nội quy ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, một vị sư ở Hà Nội chỉ được trụ trì một ngôi chùa và kiêm nhiệm không quá 2 ngôi chùa trong địa bàn thành phố. Đấy. Thế là gì? Chỉ được không được quá 3 ngôi, một ngôi thứ nhất là trụ trì, còn 2 ngôi kế tiếp là kiêm nhiệm trụ trì. Đấy, chúng tôi làm chặt chẽ như thế. Cho nên suốt cả chục năm nay là không có cái chuyện là nhân dân với sư là kiện cáo nhau. Khi mà những vị sư chúng tôi đưa về á là không có. 10 năm nay là trên địa bàn Ba Vì chúng tôi là chưa không có vị nào là kiện cáo nhau giữa sư với dân cả. Còn những vị trước đấy á thì có. Những vị đưa về trước khi tôi làm trưởng ban trị sự á thì có một vài trường hợp kiện cáo nhau cũng suốt ngày, cũng mệt lắm. Nhưng mà được cái thì mình cũng có cái uy, cho nên là dân tình hay là các sư đến mình phân tích, mình giải thích cho các thầy với các dân là thôi là rút đơn về, không ai đưa đơn kiện vượt cấp lên trên thành phố cả. Ngoài cái việc cái uy ra là mình cũng phải hướng dẫn cho người ta làm đúng, hướng dẫn cho giữa sư với nhân dân với chính quyền địa phương á, mỗi bên thì lụi đi một tí, mỗi bên lún đi một tí, mỗi bên thông cảm hoan hỉ cho nhau một tí, thế là hòa bình thôi, có gì đâu. Một số các quận huyện là trên địa bàn thành phố chúng ta là cứ để cho giữa sư với dân hoặc là sư với chính quyền kiện nhau ầm ĩ, thậm chí kiện nhau lên cả trên trung ương giáo hội, khổ. Đấy cũng thể hiện là cái trình độ của cái ban trị sự ở quận huyện đó, đặc biệt là cái vị trưởng ban, làm sao đó cho nó hài hòa, được giữa các sư, các vãi với lại chính quyền địa phương quan trọng lắm, phải hướng dẫn cho họ. Còn cái trường hợp như thế này, thầy nghĩ rằng thôi, dân đã đón sư về rồi, thì các Phật tử chúng ta thì cũng hoan hỷ đi. Cũng không nên, chúng ta không nên tranh giành là đấu đá ở trong dân làm gì cho nó phức tạp ra. Chúng ta không nên nói rằng chúng dân chúng tôi chưa họp, chỉ có mấy bà trong ban hộ tự đoán sư về không xin ý kiến của dân, thì bây giờ dân về dân không bằng lòng rồi lại đi kiện đi cáo nhau, rồi không nên. Chúng ta không nên. Người tu chúng ta dù thế nào đi chăng nữa, đã là Phật tử dù thế nào đi chăng nữa không nên đi kiện cáo. Đặc biệt là kiện cáo sư. Vì sư đó thì tốt, đúng chính pháp thì chúng ta ra chùa, chúng ta chấp tác làm công quả, chúng ta hộ pháp cho thầy. Còn vị sư đó thì không đúng chính pháp thì thôi, chúng ta ở nhà, chúng ta tu tại gia. Có duyên ở chùa nào đó thì chúng ta đến, chúng ta thì thỉnh thoảng chúng ta đến, chúng ta gần gũi. Bây giờ nghe trên mạng các thầy giảng đầy hết rồi mà, chúng ta đấy mà nghe mà, sau đó chúng ta tu ở nhà. Thỉnh thoảng thì chúng ta có duyên với chùa nào đó, thầy nào đó thì chúng ta đến nơi đó, chúng ta thân cận học hỏi. Còn thì cũng không nên nặng nề làm gì cho nó phức tạp và vấn đề ra, mà chúng ta phạm vào cái tội gọi là làm cho ly gián giữa tăng tăng ni và gì và nhân dân, hoặc là tăng ni và chính quyền địa phương, như vậy là không tốt. Ai thầy không biết, nhưng riêng quan điểm của thầy, đã là người xuất gia thì không nên dính dáng đến cái việc kiện cáo giữa mình và nhân dân hoặc là mình với chính quyền. Và tiếp theo nữa, đã là người Phật tử thì cũng không nên gì kiện cáo giữa mình và các sư, hoặc là gì giữa các sư và dân, hoặc là sư và chính quyền. Đó, mình không nên như thế. Hay thì mình đến, mình chấp tác, mình làm công quả, mình giúp đỡ hộ pháp cho sư, mà không hay không hiểu nhau thì thôi, nói thì mình tu ở tại gia. Còn chùa thì một ngày rằm thỉnh thoảng có lễ thì mình vẫn ra lễ Phật bình thường được mà, mình ra lễ Phật chùa của dân thì chúng ta ra lễ Phật được. Sư không được quyền là đuổi mình, sư mà đuổi mình là sư sai đấy. Còn sư không cho mình tụng kinh về lấy lý do là tụng kinh địa tạng là ma nó đến chùa, hay tụng kinh địa tạng là cho người chết vân vân, thì tụng kinh địa tạng là cầu cho dân làng có người chết à, thế này nọ thế kia. Cái đấy là cái trình độ, thể hiện cái trình độ, cái trí tuệ của sư á, về Phật pháp, về Phật học là gì, gần như là con số không, chả biết cái gì. Thì thôi, cái trường hợp như thế thì thầy khuyên các nhóm Phật tử này, chúng ta cũng chẳng học được gì ở cái vị ấy đâu. Thôi chúng ta tu ở nhà, cũng chẳng phải nặng nề về cái chuyện đó. Thôi trước đây chưa có sư, chúng tôi ra chùa tụng kinh, thì thôi bây giờ dân họ đại diện một số người họ đoán sư về rồi, thì thôi giao cho sư, rồi sư thì sư cứ làm thế nào sư làm. Sư mà làm tốt cho dân thì dân để dân mời sư lại, mà sư không làm tốt cho dân thì trước sau thì dân họ cũng đuổi đi mà. Đó. Nhưng mà nhớ, đã là Phật tử thì chúng ta đừng có đuổi sư. Cho dù sư đó thì tốt hay xấu, chúng ta đừng có đuổi. Kệ cho dân họ đuổi thì kệ họ. Còn chúng ta là Phật tử, chúng ta không nên đuổi. Vì trọng Phật kính tăng mà. Dù sao họ cũng là có cái thân hình này, cũng có cái thân hình đầu tròn áo vuông. Cho nên cũng là thân hình, thân tướng của tăng. Cho nên thôi họ tu cũng là do cái nghiệp, cái duyên của họ. Họ không đủ trí tuệ, họ còn cố chấp, còn tham sân si. Thôi chúng ta hoan hỉ, chúng ta không gần mà thôi. Không thân cận, không gần gũi mà thôi. Còn thì với Tam Bảo, với chùa chiền thì mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, mình vẫn có thể ra lễ Phật bình thường, không sao. Còn không cho mình tụng kinh ở trong chùa thì mình tụng kinh ở nhà, có gì đâu. Bây giờ đảng nhà nước chúng ta thì cũng có cấm đâu. Chúng ta tụng kinh ở nhà thì chính quyền địa phương có cấm đâu. Miễn là chúng ta không tụ tập quá đông người, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm, không làm ách tắc giao thông, và không tụ tập để làm những cái chuyện đó là trái với pháp luật và trái với quy định của nhà nước về công tác tự do tín ngưỡng tôn giáo là được. Còn vài người chúng ta nhóm họp để tụng kinh thuần túy, niệm Phật thuần túy với nhau, thì thầy nghĩ rằng chính quyền địa phương bây giờ họ cũng không có cấm chúng ta nữa, vì họ cũng hiểu biết rồi, không như khoảng độ 20-30 năm trước nữa, đặc biệt là ở Hà Nội chúng ta, thì chúng ta yên tâm cái đó. Theo thầy thì thôi, các Phật tử này chúng ta cũng hoan hỷ đi, chúng ta tu ở nhà, tụng kinh ở nhà. Họ không muốn chúng ta ra chùa tụng kinh thì thôi, thế chúng ta tu ở nhà. Ra chùa tụng kinh thì lúc ra chùa tụng kinh thì sáng chiều chiều mọ có lời kinh tiếng kệ trong chùa, nó ấm cúng thì quý hóa thế sao, càng tốt càng quý, chùa càng ấm cúng và dân càng hưng thịnh thì càng tốt chứ sao. Còn chùa mà cứ để hương lạnh khói tàn thì chúng ta thấy sớm muộn gì thì cái vị sư đó cũng không trụ được với dân đâu mà. Sang câu hỏi thứ 3, Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con ở Hà Nam, con có câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho gia đình con. Năm 2019 mẹ con mất, chúng con có mua áo lục thù và mền quang minh mặc cho mẹ và đem đi chôn. Sau đó con nghe bài giảng của thầy, làm như thế là sai. Thầy xin thầy khai thị cho gia đình con để chúng con biết bây giờ phải làm như thế nào để sám hối việc đó. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Chúng ta thấy ngày xưa các vãi, gọi là các vãi, thời xưa hay gọi là các vãi. Bây giờ chúng ta thường không hay gọi là vãi, nó gọi là Phật tử, gọi là cư sĩ Phật tử. Ngày xưa thì gọi là vãi, sư thì gọi là sãi, Phật tử thì gọi là vãi. Cho nên chúng ta ngày xưa nghe từ sãi vãi ở chùa đó. Đấy, thì ngày xưa các vãi ngày xưa thì thường thường là cứ mỗi một cụ đi quy thì thường là có cái ngoài cái tờ điệp quy và cái tờ phó chúc vãng sinh ra, còn mỗi người có một cái cố tràng, cái cố tràng dài 108 hạt đó, để quy cái tràng để đeo lên trên đi cổ, treo lên cổ, đi chùa là gọi là treo đeo lên trên cổ này này, để khi ra chùa mùng một ngày rằm mà lễ Phật xong niệm Phật một tràng hoặc ba tràng gì đó lấy ra để niệm Phật đấy. Hoặc cái tụng kinh ấy, đến lúc niệm Phật thì lấy ra để niệm Phật. Và ngoài ấy, cái điệp quy và cái phó chúc ra, cố tràng ra, thì thường có chùa thì sắm thêm cho các Phật tử một cái áo, áo tràng, cái áo dài đi chùa, cái áo ngày xưa nó mỏng mỏng, giống như cái áo mỏng mỏng, giống như cái áo quan họ Bắc Ninh mỏng mỏng như thế, nên là màu nâu. Ngày xưa nó khó khăn mà. Cộng thêm đấy, cộng thêm một cái áo gọi là áo lục thù hải hội. Lục thù, lục tức là sáu, thù đấy là một cái đơn vị cân đó. Một cái đơn vị cân đong đo đếm nên là gọi là, cân nó nhẹ lắm đó vị. Thù nó nhẹ lắm, nó còn nhẹ hơn là cả hoa cơ. Chúng ta biết ngày xưa mấy hoa là gì, một lạng á, mấy lạng thì là một cân đó, kiểu thế. Mấy cân là một yến, mấy yến là một tạ đấy, nó như thế. Mấy tạ là một tấn, kiểu thế. Bao nhiêu tạ là một tấn đó, kiểu thế. Đấy thì cái thù nó còn nhẹ hơn cả hoa, tức là đơn vị gì rất là nhẹ. Chúng ta biết chư thiên ở trên các cõi trời á, trên cõi trời đây là cõi trời Đau Lợi đi, tính cõi trời Đau Lợi, thân cao gì, cao đến tính ra, tính cao đến cả cả do tuần, cao đến là cả một do tuần. Mà một do tuần ở trong Phật giáo chúng ta thì từ khoảng 7,3 km cho đến 8 km hoặc là cái cao là 14 km. Đấy là gì? Theo có sách thì nói như vậy, nhưng có sách thì nói, sách nói là 4 km, 6 km và 8 km. Đấy, thì tất nhiên các sách thì cũng không đều vì cái tùy theo từng phương, từng khu vực. Bởi đất nước Ấn Độ rộng lớn lắm. Cho nên tùy theo từng khu vực mà họ gọi là một do tuần thì cao bao nhiêu. Nhưng mà một do tuần là xa bao nhiêu, bé nhất cũng là 4 km. Bé nhất là 4 km theo quan điểm của Phật giáo. Mà gọi là thấp nhất, ngắn nhất là 4 km, còn dài nhất là 14 phẩy mấy km cơ. Đấy là có sách như thế. Còn bình thường thì chúng ta thấy là có 4, 6 và 8 ở trong cái phạm vi ấy. Còn đại đa số trong sách Đại Thừa Nghĩa Chương và các sách khác của Phật giáo, hay là Đại Đường Tây Vực Ký của Trần Huyền Trang ấy, nói là 7,3 km là một do tuần. Thân chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi ạ, cao từ 1 đến 3 do tuần. Chúng ta nói, cao từ 1 đến 3 do tuần, có nghĩa là khi cái đứa trẻ vừa sinh thì là một cao một do tuần. Một do tuần tức là cao 7 vậy, thì cứ lấy trung bình là khoảng 7 cây số. Dài 7 cây số, chúng ta dựng 7 cây số lên cao như thế nào. Đấy, thân chư thiên mới sinh ra ở cõi trời Đao Lợi mà cao được gì khoảng 6-7 cây số như thế rồi. Để cho cái thấp nhất là cũng 4 km. Chúng ta ngước thì ngước nhìn vút tầm mắt này mới từ đầu đến chân là vút tầm mắt. Nhưng còn mà người lớn chư thiên mà lớn ví dụ như Ngọc Hoàng Thượng Đế là phải cao gì? Đây là cái thân, gọi là cái thân ngài thì hiện bình thường ở trên cõi trời đấy nhá, là đã cao đến khoảng 3 giao tuần. 3721 chúng ta lấy này, là 21-22 km rồi. Chúng ta thấy không? Thân cao như thế, nhưng cái áo choàng, cái áo khoác, mình nói nôm na là cái áo ngoài của ngài á, thì thường cái áo của ngài này nặng chỉ có 6 thủ thôi. Thân to như thế thì đương nhiên cái áo cũng phải rất là gì? Rất là to. Nhưng mà cái áo gì? Nặng có 6 thủ. Đấy, xuất phát từ ở trong kinh Phật nói là chư thiên ở trên cõi trời thân tướng đoan nghiêm á, đẹp đẽ to cao á, như thế, nhưng cái áo á, nặng có 6 thủ. Bây giờ chúng ta mới thấy nhá, khoa học bây giờ dần dần mới chứng minh, mới thấy rằng vì sao thân chư thiên ở trên á, cõi trời cao to như thế mà lại nhẹ, các ngài á, bay đi được ở trên á, cõi trời thường là bay đi, mà áo to như thế thì mới gì? Đương nhiên chúng ta cao đến 20, 21, 22 cây số, tính theo chiều cao, cao như thế thì đương nhiên cái thân cũng phải gì? Phải tương đương. Chúng ta bây giờ cao khoảng 1m65, 1m7 chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái chiều ngang là 2, 4 cũng phải 5, 60 phân, đúng không? 5, 60 phân, 60 phân để vai, từ vai nó ra 60 phân, còn thân cũng phải gì? Tầm 40 phân. Thì tính bình quân là 50 phân. Chiều cao của thầy là 1m65, chiều rộng này khoảng 40 phân. Chúng ta nhân nhau bằng bao nhiêu phần trăm? Đó. Bốn bốn là 16, bằng khoảng 1/4 hoặc 1/5 gì đó, đúng không? Đó. Thế thân chư thiên cao 21-22 mét, chúng ta cứ cho bằng 1/4 đi, thì chiều rộng này là đã là 4 đến 5 km rồi. Vậy thì cái áo phải rất là gì? Là to. To đến cái mức độ gì? Đến 5 km là cái chiều ngang này, mà là còn gì? Cái chiều dày này cũng phải đấy, còn cũng phải 2 đến 3 km nữa. Như vậy chúng ta tính được cái chu vi vòng tròn này, cái ao rất là to, nhưng chỉ có nặng có 6 thủ thôi. Đó, cho nên cái áo lục thủ xuất phát từ đâu? Từ trong kinh Phật, kinh A Hàm nói là chư thiên trên cõi trời, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ to cao, đến gì đến ba do tuần như thế. Đấy là cõi trời thứ hai, cõi trời Đau Lợi đó nhé. Người lớn đến ba do tuần trẻ con á, trên đó thì các vị thiên tử thiên nữ mới sinh thì cao 1 do tuần. Đó, đây là các ngày thiện thân bình thường, không thì là không dùng phép thuật đấy nhé, không dùng thần thông đấy nhé, thì cao bình thường giống như cõi người chúng ta mà cao bình thường nó khoảng 1m6 đến 1m8, bình quân nó từ 1m6 đến 1m8, bình bình ấy, quân như thế. Còn đứa trẻ khi mới sinh ra nó khoảng 40, 45, 50 phân gì đó. Đấy, thì chúng ta thấy áo to như thế mà nhẹ có 6 thủ. Và bây giờ ở Việt Nam chúng ta, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài còn dạy chúng tôi ở trường Trung cấp Phật học Hòa Tây, cụ cực lực phản đối cái vấn đề này, tức là cái vấn đề mặc áo lục thủ hải hội cho người chết đó. Cụ nói rằng cái áo lục thủ hải hội này nó có cái nguồn gốc sinh ra là vào cái giai đoạn mà đất nước Việt Nam chúng ta đói kém, dân tình không đến chùa, không đến chùa, cho nên là các sư thì cũng khó khăn. Vì vậy mà qua cái giai đoạn đó, đặc biệt là sau giai đoạn nhà Trần, sau giai đoạn Phật giáo nhà Trần, cái Phật giáo là nhà Mạc và nhà Hậu Lê, cái giai đoạn đó là Phật giáo chúng ta là đi xuống, miền Bắc là đi xuống hết sức khó khăn. Cho nên các sư cũng khó khăn, vì vậy mà các cụ, một số các cụ nghĩ ra cái cách này. Đấy, trong kinh Phật nói áo lục thủ, có áo lục thủ hải hội. Cho nên một số các quý thầy nghĩ ra cái chiêu đó là mua cái vải xô đó các quý vị. Cái vải xô, cái vải màn đó, cái vải xô mà ngày xưa mà cứ có người mất mà họ hay mặc cái vải xô đó, nó mỏng mỏng thưa thưa đó, nhẹ nhẹ đó. Đấy, mua cái kiểu vải đó về, bắt đầu là làm mấy cái dấu, cái dấu án mani bát minh hồng về cái vân vân vào đó, cái dấu tam bảo vào ấy vào đó, đóng mấy cái dấu vào đó, may cái áo vải xô đó. Thì thường ngày xưa chúng ta thấy người chết là hay mặc cái áo vải xô mà. Đấy, mặc ra ngoài mà. Đấy, thì cho nên á, mấy sư mà nghĩ ra cái cách đó là, cụ nói là nghĩ ra cái cách đó để làm, để làm gì? Để gọi là khổ, nó đói. Cụ bảo cái khó nó bó cái khôn. Cho nên nghĩ rằng thôi thì làm như thế này thì còn có vài đồng để Phật tử họ quy, thì ngoài thỉnh cái chàng cái áo ra rồi á, thì cho thỉnh cái áo lục thù hải hội này, thì họ lại thành tâm một vài đồng bạc để vào chùa để hương khói, chứ không phải là sư lấy cái tiền đó cũng để tham ô tham nhũng gì đâu các vị nhé. Không phải các cụ tham ô tham nhũng gì, nhưng cụ bảo xuất phát từ cái khó nó bó cái khôn. Thậm chí dầu ở trong chùa hết không có tiền mà mua cúng Phật, nhang ở trong chùa hết cũng không có tiền để mua nhang để cúng Phật, chứ đừng nói là gì ăn mặc của sư. Ăn mặc của sư thì gọi là chẳng khác gì những người khố rách áo ôm ở ngoài chợ rồi. Cụ bảo đến cái giai đoạn mà nó khổ như thế cũng thương, nhưng mà đó là giai đoạn đó thôi. Bây giờ ngày xưa Hòa Thượng dạy chúng tôi, Hòa Thượng bảo là bây giờ các thầy có ai phải ăn mặc nó rách dưới như thế nữa không? Có ai phải đào củ chuối mà ăn nữa không? Có ai phải đào ăn cả cái từ quả đu đủ, lá đu đủ, rồi cây đu đủ, rồi đến rễ của đu đủ nữa không? Cụ bảo ngày xưa chúng tôi làm tiểu sau cái đoạn cái năm 45 mà sau giai đoạn 45 một tí là phải ăn cả cây chuối, ăn cả củ chuối, ăn cả cây đu đủ, lá quả rụt thì ăn trước rồi, xong đến thì ăn lá, xong đến ăn cây, xong đến ăn gì đào cả xuống rễ nó ăn hết. Nhưng mà chúng tôi cũng chưa phải làm cái việc phi pháp ấy, tức là đối với Phật pháp là gì, nó không đúng chính pháp ấy thì hòa thượng gọi là phi pháp, chứ không phải là phi pháp luật, mà là phi pháp tức là trái với giáo lý của Đức Phật đấy. Thế cô bảo đấy, các thầy bây giờ chưa đến nỗi như thế, chúng tôi ngày xưa như thế rồi mà chưa phải làm cái việc đó. Còn các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa có những giai đoạn mà Phật giáo nó suy vi đến cái mức mà dân họ nhìn thấy sư họ ghét, họ không muốn ra chùa nữa. Mà vua thì là gì? Là cấm không cho các sư ở kinh thành, kinh đô để hoằng pháp. Cho nên nó khiến cho nho giáo họ nổi lên, về lão giáo nổi lên này, họ bài xích Phật giáo, coi Phật giáo như là gì? Là cái cây tầm gửi ấy, như là kẻ ăn bám ấy, chỉ làm hại cho xã hội, cho đất nước thôi. Cho nên là không có ai ra chùa. Đó. Mà họ có việc gì, có người ốm, người đau, người chết, người sống gì gì đó, họ đi gặp ông thầy cúng, gặp ông thầy thống, gặp ông đạo sĩ, họ không ra chùa nữa. Cho nên ít lắm, có khi cả làng, cả xã hay được khoảng 20-30 bà vãi đi chùa. Mà các bà vãi đó cũng khó khăn, cũng kém gì đâu. Bây giờ khổ, thờ Phật đó thì chùa chiền đó, cái lớn nó không làm được rồi, mà cái nhỏ nhỏ hàng ngày, cô bảo là thậm chí đến cái nỗi là hương ở trong chùa hết, không có tiền mà mua để thắp cúng Phật, đèn ở trong dầu ở trong chùa cũng hết, không còn dầu để cúng Phật. Thế lên tụng kinh nhá, cụ bảo là lên tụng kinh thì cái đèn cúng Phật á, phải bao giờ lên tụng kinh mới dám bật lên. Ngày xưa có điện đâu, cho nên thắp đèn dầu để tụng kinh. Cho nên khi nào mà lên giờ tụng kinh mới dám thắp đèn lên, còn không là phải tắt đèn đi, không có, tốn dầu. Khổ đến thế đấy. Cho nên cụ bảo cái khó nó bó cái khôn. Vì vậy cái giai đoạn đó các cụ chúng ta mới gì, mới ấy thì thôi thì đấy, làm phương tiện là đóng cái dấu ấy, đảm bảo cái dấu án mani bát minh hồng ấy, may cái áo xô nó, cái vải xô đó cắt ra thành cái hình áo, gọi là gì, đóng mấy cái dấu vào đó, xong rồi đưa thêm với cái chú đầu tràng, với cái cố tràng, với cái áo gọi là áo tràng, áo dài mà Phật tử đi chùa đó, đi quy xong á, chọn gói cho mỗi người một cái bộ đấy. Thế thì ví dụ thu khoảng độ, nói nôm na như bây giờ mình cứ nói là khoảng độ vài chục nghìn gì đó, hoặc trăm nghìn gì đó, đại khái thế. Thế là Phật tử quy xong thì đóng khoảng 100.000, mình nói với nôm na bây giờ là thế cho dễ, còn ngày xưa đồng tiền ngày xưa như thế nào mình cũng không biết được, đại khái thế. Thế thì các thầy lại đi ra ngoài Hà Nội hay là đi ra phố để mua, ví dụ mua khoảng 70-80 nghìn, thì về thì lấy cái công, ngày xưa đi là đi bộ đây hoặc đi xe đạp đấy, làm gì có chuyện đấy, và đặc biệt là đi bộ cái thời thế kỷ từ 15-16 ngày xưa là đi bộ ấy chứ, thậm chí đi bộ cả ngày, thậm chí 2 ngày mới ra mua, đi ra tận nơi mua một ngày, xong ở lại cái chùa nào đó ở cái nơi thành phố đấy, hoặc là trung tâm thị xã đấy, thị trấn đấy, rồi xong rồi thì ở nhờ cái chỗ đó, xong hôm sau mới về, có khi đi mất 2-3 ngày để mua mấy chục bộ quần áo, rồi mấy chục cái áo, mấy chục cối tràng về để quy y cho các Phật tử. Xong thì các Phật tử ví dụ mình mua hết khoảng 60-70 nghìn thì các Phật tử họ thành tâm 100 nghìn kiểu thế. Xong cái đồng tiền còn dư lại một tí đấy để gì, mua dầu để thắp cúng Phật hàng ngày, mua hương để cúng Phật hàng ngày để cầu phúc cho dân. Hòa thượng bảo khổ như thế đấy. Cho nên cái lịch sử của áo lục thù hải hội, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngày dạy chúng tôi, ngày nói đấy, nó xuất phát từ cái lúc khó khăn đấy. Sau này các cụ mới biết rằng đấy, bây giờ mình thấy là nó sai rồi, nó là phương tiện trong cái lúc gọi là cái khó bó cái khôn thôi. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta kính Phật mà, cái áo có hình Phật, chúng ta còn sống chúng ta còn không dám mặc, đúng không? Tại sao khi chúng ta chết rồi chúng ta lại đắp lại mặc lên thân thể của mình? Đó là cái áo lục thù hải hội đấy. Nói là gì? Nói là ngày xưa các cụ kiểu cũng nói là đang cái lúc đấy khó bó cái khôn, các cụ nói thôi mặc cái áo này vào á để bay cho nó nhẹ, để bay về với Phật, bay về cõi Phật cho nó nhanh, cho nó cho nó đỡ vướng. Đấy, ngày xưa các cụ giảng cho chúng tôi, cụ nói như thế. Chứ nguyên nhân là cái áo lục thù là lấy các cụ chúng ta lúc khó khăn lấy ra ở trong kinh Phật để làm phương tiện. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy nó không hợp nữa, không phù hợp thì thôi bỏ nó đi. Không nên hướng cho các Phật tử làm cái điều đó. Để làm như thế nó không đúng với chính pháp. Ai lại đời thuở lại đi in dấu của Phật, rồi chú của Phật lên cái áo lục thù hải hội trên cái mảnh vải xô may thành cái áo đó để đắp mặc lên thân thể người chết, nó thối nó rữa ra ở dưới đất thì tội lỗi, tội lỗi. Không nên. Thôi nhưng Phật tử này nói gì? Gia đình ngày xưa do không biết mà đã làm như thế rồi. Thì thôi không biết thì không có tội, các cụ nói rồi. Không biết thì không có tội. Mình biết rồi mà mình vẫn cố tình mình chống đối, mình cố tình thì mới có tội. Còn không biết thì không có tội. Thôi trường hợp này thì theo thầy không biết thì không có tội, Đức Phật cũng chẳng có chấp đâu. Vì trong cái lúc cái giai đoạn đó thì nó khó khăn như thế, thì một số các quý thầy lại nghĩ ra cái đó, xong dần dần thì mới làm cái đó xong. Đấy, nó là như thế đấy, nguồn gốc nó là như thế. Chúng ta cũng phải hiểu cái điều kiện hoàn cảnh. Đấy, người chúng ta hiểu thì chúng ta mới thông cảm, không có lại bảo là Phật giáo mê tín dị đoan. Thực sự cái lúc nó khó khăn đến mức độ như thế đấy các quý vị. Ngày xưa chúng tôi mới học thì cũng không hiểu đâu. Khi mà Đức Pháp Chủ ngày dạy ngày nói đấy, ở trong cái bối cảnh điều kiện và nó cái khó nó bó cái khôn như thế, cho nên chúng ta cũng phải thông cảm cho các cụ trong một cái giai đoạn lịch sử nhất định của Phật giáo chúng ta, Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Đấy, không phải là hơi một tí là chúng ta lên tòa giảng chúng ta bài xích cho cái việc đó là mê tín dị đoan hay này nọ mà chúng ta không nghiên cứu, không hiểu biết cái nguồn gốc ấy, thì chúng ta rất gì ạ, rất dễ chụp đầu cho cái đó là mê tín dị đoan. Tất nhiên với bây giờ mà chúng ta vẫn còn làm là mê tín dị đoan, còn ngày xưa thì chúng ta cái khó bó cái khôn, các cụ phương tiện để lấy vài đồng Phật tử, ví dụ bảo Phật tử cúng nó cũng xót cả ruột ra, nếu mà thỉnh cái này để về để đắp để mặc để dùng lúc sống thì lần chàng thì mặc áo đi chùa có chú đầu chàng vân vân các thứ đó thì đấy, mà lúc chết thì đọc điệp quy rồi mặc áo lục thù vào để đi về với Phật cho nó nhẹ nhàng, xong rồi Phật tử thì họ phát tâm dư ra một vài chục đồng để lấy tiền đèn hương cúng Phật, không có bỏ chùa chiền hương lạnh khói tàn cũng phải tội các quý vị. Đấy, cũng là cái tấm lòng của những người xuất gia cũng nghĩ cho cái tốt thôi, nhưng mà ở một cái giai đoạn nó như thế thì thôi, thì cụ bảo là thôi chúng ta cũng phải hoan hỉ thôi. Thế còn cái này thì thầy nghĩ là Phật cũng hoan hỉ thôi, cũng không trách chúng ta bắt chúng ta phải đọa A Tỳ địa ngục, cái đọa địa ngục đâu mà lo. Vì chúng ta không biết. Thế còn bây giờ được nghe được biết rồi mà chúng ta vẫn cố tình vẫn vì cái này thì chúng ta thì mua về để bán cho các Phật tử, bảo Phật tử đắp mặc vào thì mà để chúng ta kiếm tiền á, thì cái này là ai mà làm cái đó thì có vấn đề đấy, không thoát khỏi gì nhân quả đâu. Còn cái trường hợp này thì khuyên Phật tử không phải lo lắng đâu, vì chúng ta không biết, mà không biết thì không có tội, thì mình cứ tụng kinh niệm Phật hàng ngày thì mình sám hối bình thường thôi, không sao, không ảnh hưởng gì. Để Phật tử này yên tâm nhé. Kể cả mền quang minh cũng thế, bây giờ chúng ta cũng không nên đắp để chôn đâu. Cái mền quang minh là đắp vào để trợ niệm thôi, trợ niệm xong thì chúng ta lại đem giặt đi lại về là để ở dưới cái chỗ trang nghiêm mà ban dưới cái ban thờ Phật, chứ không nên đặt lên trên cái ban thờ Phật, vì nó đắp cho người chết rồi mà. Thì chúng ta để xuống dưới, để xuống cái đĩa mà để cái kệ cái ấy gì ở bên dưới, hoặc để trong cái tủ ban dưới cái ban thờ Phật là được. Để xem có người khác mất thì chúng ta lại đem đến, chúng ta đắp lên, chúng ta trợ niệm cho họ. Thì cái này là xuất phát từ Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng, chứ không phải là pháp môn tịnh độ của chúng ta, không phải Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Mền quang minh là xuất phát từ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Thôi thì chúng ta kết hợp giữa mật tông hay là luật tông hay tịnh độ tông vân vân gì đó cũng là con một nhà cả. Thì chúng ta thấy những cái hay cái tốt thì chúng ta cũng có thể sử dụng được, nhưng mà chúng ta không nên, vì trên đó cũng có dấu, có chú của Phật, có hình của Phật vân vân, cũng không nên đắp cho người chết, cũng chẳng khác gì áo lục thù hải hội vậy. Chứ đừng nghĩ rằng đắp cái đó vào thì xuống dưới cõi âm là gì, là Diêm Vương không dám bắt nhá, không dám hỏi tội nhá, vì mình mặc áo của Phật nhá. Không có đâu, mặc áo cà sa mà, tức là người xuất gia mà tu không đến nơi đến chốn á, tu sai hoặc tu không đến nơi đến chốn, làm nhiều việc sai trái tội lỗi á, thì chết đi có dù mặc áo cà sa Diêm Vương vẫn lôi xuống dưới và gì xử tội bình thường. Cũng như pháp luật chúng ta thế gian này thôi, sư mà vi phạm pháp luật nhà nước, cướp của, giết người, buôn bán xì ke ma túy, làm những việc phi luân thường đạo lý, phi truyền thống đạo đức của Phật giáo vân vân, thì nhẹ thì bị giáo hội gọi là tần suất đuổi ra khỏi tăng đoàn, bắt hoàn tục để mà sinh sống. Còn nặng thì liên quan đến pháp luật thì vẫn bị bắt, bị cho vào đi tù như thường, đi tù đi tội như thường. Cho nên thế chúng ta qua đó cũng thấy được rằng không cứ là cứ đắp cái mền quang minh đó và xuống là Diêm Vương họ không dám hỏi tội, là không có đâu nhá. Đắp cả xa còn có tội Diêm Vương còn hỏi tội chứ đừng nói đắp mền quang minh. Cho nên thì cốt là chúng ta tu tập cho nó tốt khi còn sống, thì sau khi trong khi chết và sau khi chết chúng ta thì mà vẫn tỉnh giác niệm Phật được, trong khi chết thì sau khi chết chúng ta sẽ được về cõi lành thôi. Thậm chí là vãng sinh về cõi Phật thôi, nếu chúng ta lành giả tịnh độ vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy cho con hỏi, rằm tháng 7 con đăng ký làm cầu siêu ở chùa, vậy gia đình con làm cơm cúng gia tiên thì phải làm trước, còn ngày rằm thì mời các cụ về chùa tu, con nghĩ như vậy có đúng không ạ? Nếu con làm cơm cúng vào ngày rằm có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Các vị nghĩ xem, gia đình chúng ta có phải ai cũng lên chùa đâu, đúng không? Gia đình hai vợ chồng hai đứa con có phải gia đình nào cũng cả gia đình đến chùa đâu, đúng không? Nếu cả gia đình đến chùa rồi thì còn cần gì phải thổi cơm ở nhà nữa, phải không? Đó. Nhưng mà gia đình chúng ta ví dụ bốn người mà có mình chúng ta lên chùa thì đương nhiên còn chồng còn con ở nhà thì vẫn phải thổi cơm, vẫn phải ăn, phải không? Đó. Thì các cụ nói rồi, trần sao thì âm vậy. Chúng ta làm sớ cho tất cả các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, đó là gì? Cái tâm thành của chúng ta, cái lòng mong muốn của chúng ta là gì? Là hướng Phật cho các cụ gia tiên đó, ông bà ông vải bên nội bên ngoại vân vân. Nhưng không phải là cụ nào được chúng ta làm sớ các cụ cũng đến chùa đâu các vị ạ. Thầy nói một cái câu chuẩn mực như thế để cho chúng ta thấy rằng không phải là cụ nào chúng ta ghi sớ các cụ ấy cũng được lên chùa, và các cụ cũng hoan hỉ để lên chùa. Ví dụ là người ta còn đang ở trong địa ngục thì, hoặc là đang ở trong ngạ quỷ, đang chịu tội khổ làm sao mà lên được? Giống như người đang đi tù thì làm sao mà lên được, đúng không? Đó. Kể cả những người ở ngoài mà không có tín tâm với Tam Bảo, chưa muốn đi, thì chúng ta có bảo họ đi hoặc lấy cớ họ không đi thôi. Đó. Cho nên cái việc chúng ta làm sớ là chúng ta thì làm sớ bằng cái tâm thành của người con Phật, tri ân và báo ân, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đúng không? Đó, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta noi theo hiếu hạnh của Đức Tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta thì làm sớ sắm đồ thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ để cúng dường Tam Bảo, cúng dường chay tăng, để cầu nguyện chư tăng chú nguyện cho những cái vong linh nhà con như thế, và những người còn sống nhà con như thế, còn sống thì được mạnh khỏe bình an, chết thì sớm được thoát hóa, sinh về cõi thiên giới thiện giới và cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, vân vân. Đó cái lòng gì? Lòng mong muốn. Cái tâm tri ân báo ân của những người con Phật chúng ta. Còn người ta có tiếp nhận được hay không? Tiếp nhận được ngay một khóa lễ này hay không, pháp hội năm nay hay không, vân vân, thì đó là vấn đề nhân duyên của họ. Đó. Ví dụ như chúng ta khuyên chồng khuyên con đi chùa mà chồng con thì chưa đủ niềm tin vào Tam Bảo và Phật pháp, họ không đi, họ lấy cớ là gì bận thế này thế nọ thế kia, họ không đi, thậm chí đèo chúng ta đến chùa rồi nhưng mà gì, họ không vào chùa, họ lại đi về, hoặc là tới cửa chùa họ lại không bao giờ họ vào họ nghe giảng, đến cơm họ cũng chẳng ăn. Đó. Ví dụ thầy có một cái bác Phật tử làm cũng rất to ở trên trung ương, khoảng độ 6-7 năm trước á, cứ bao giờ nhà mình có pháp hội bác đèo vợ đến đây, đèo vợ ngày một mấy lần đầu là đèo vợ đến cửa chùa thả đấy, xong rồi đi ra quán để gọi bạn bè đến đây để ăn thịt uống rượu, thậm chí bác bảo có những lần đèo vợ lên thả ở chùa đây tu xong bác còn ra gọi bạn bè còn đãi ăn cả thịt chó cơ mà. Đấy thì thế, thì nghe thế, nhưng mà vẫn đèo vợ đến chùa vì thương vợ, vì yêu vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên vợ bảo gì đèo đi vẫn đèo đi nhưng mà không vào chùa. Đấy là mấy lần đầu như thế. Nên xong rồi mấy lần sau về vợ cứ nói anh lên tới chùa thì cũng vào, phải vào vái Phật, thắp nén hương cho Phật một tí chứ, anh chẳng gần các sư thì thôi, chẳng ở làm lễ thì thôi, anh đến chùa rồi anh chẳng vào anh vái Phật được một cái, anh lễ Phật được, thắp hương nén hương cho Phật được một cái. Thế là vì thương vợ, vì nể vợ, vì tôn trọng vợ, cho nên là chồng thì cũng vào để thắp hương để vái Phật một cái xong rồi về, hoặc là đi ra ngồi ra quán để ngồi uống nước, gọi bạn bè đến để ăn cơm, để ấy với nhau, tiệc tùng với nhau, xong rồi đến chiều khật khử vào đón vợ về. Đấy là gì? Giai đoạn đầu tiên. Nhưng dần dần mưa dầm thấm lâu, thế nhân duyên là đến, thế tự nhiên là cũng đèo vợ lên thì thôi, bảo hôm nay cũng ở lại chùa một tí xem, rồi nghe ông sư ông giảng cái gì mà già trẻ gái trai ở các nơi họ đến nhiều thế. Thế lúc đầu đứng từ xa xa, câu được câu không, nghe cũng được đấy chứ hả, thế cho nên tôi đến gần xem cái mặt ông sư thế nào, già hay là trẻ, trai hay là gái, vân vân, tức là tăng hay là ni đó. Đấy, thế là cứ dần dần là đến gần gần là xem, hóa ra tự nhiên này lại phát khởi tín tâm, có niềm tin với Tam Bảo lúc nào không hay. Dần dần là cứ đưa vợ lên là không ra quán để ăn thịt uống rượu nữa, ở lại trong chùa để ăn cơm chay luôn, nhưng mà cũng chưa tu, hoặc là chỉ ngồi ngoài gốc cây hoặc là ngoài ghế đá để nghe giảng thôi, chứ còn chưa cầm quyển sách để tu đâu nhá. Nhưng mà ở lại suốt cả ngày trong chùa ăn cơm chay với các Phật tử, xong rồi đến chiều là đưa vợ về, đèo vợ về. Đấy, dần dần á, duyên nó đủ một cái thì tự nhiên là đèo vợ lên á, những ngày thứ bảy chủ nhật là ngồi tu với vợ suốt cả ngày luôn. Cầm kinh đọc kinh tu được mấy pháp hội như thế, tự nhiên là bà vợ bảo con cũng thấy lạ, hôm nay tự nhiên xong xuống thì đến cái lúc đi quy thì con đã chả thấy nhà con đâu, thế xong đến quy xong con mới thấy, thế nhà con lại thấy mặc cái áo dài thầy ạ. Thế thì hỏi thì sao, ô thế sao anh lại mặc áo dài thế, bảo ôi giời mẹ nó, hôm nay anh đã đi quy rồi. Thế không? Đấy, không nói gì với vợ, tự giác ngộ thôi, tự quy y thôi. Đấy, chúng ta thấy. Và bây giờ trở thành một Phật tử thuần thành, hộ pháp cho thầy cũng rất là nhiều. Mà cán bộ cấp cao ở trung ương ấy nhá các vị nhá. Gia đình là truyền thống cách mạng đấy nhá, không phải là đơn giản đâu. Truyền thống cách mạng là gia đình con nhà nòi đấy, không phải là đơn giản đâu. Mà là bố mẹ ngày xưa đều là được gần gũi thân cận ở bên cạnh Bác Hồ đó, mình mới gọi, bây giờ mình gọi là trợ lý đó, trợ lý hay là thư ký của Bác Hồ đấy nhá. Đấy, như thế đấy, không phải là người bình thường đâu, cách mạng nhà nòi đấy. Tại khi nhân duyên Phật pháp và chưa chín mùi thì chúng ta thấy có bảo họ thì họ cũng không đi, có đi đến họ cũng không lễ cũng không tin. Nhưng mà nhân duyên chín rồi thì họ sẽ về với Phật thôi. Vì Phật là gì? Là cội nguồn của giác ngộ mà. Họ đi ra bên ngoài mãi, chơi mãi, sinh tử mãi, đau khổ mãi, thì cũng có ngày họ mệt nhoài ra, họ phải tìm về với gì? Để nghỉ ngơi, tìm về dưới cội bồ đề của Đức Phật để nghỉ ngơi. Đấy, tìm về con đường giác ngộ để cầu giải thoát vậy. Cho nên chúng ta cứ hồi hướng, cứ viết sớ, cứ hồi hướng, cứ cầu nguyện bằng cái tâm chân thành của mình, cảm hóa dần dần. Đó. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là đã làm sớ ở chùa rồi thì ngày rằm tháng 7 là có phải làm cơm để cúng nữa không? Hay là phải làm trước đi 1-2 hôm? Để hôm rằm tháng 7 các cụ lên chùa. Không, câu hỏi cũng rất hay mà rất thực tế đấy các Phật tử nhé. Đó. Thì thôi, nếu mà chúng ta cứ làm một cái bữa cơm trước và ngày 13 hay 14 trước đi cũng được. Nhưng mà nhớ nhá, làm một mâm cơm cúng thôi ở trong nhà chúng ta ngồi để cúng trước là cúng các cụ, sau là con cháu ở tại trong nhà thụ lộc thôi. Trong giai đoạn này chớ, thầy nói rồi, chớ đừng có gì, có tụ tập gọi các con các cái các nơi về để ngồi để ăn cơm trong một gia đình trong dịp này. Cái thứ nhất, thành phố Hà Nội chúng ta đang giãn cách. Cái thứ hai, không phải là Hà Nội, bất cứ tỉnh thành nào bây giờ cũng vậy. Đại dịch Covid, SARS-CoV-2 đang rất là phức tạp, nó diễn biến phức tạp lắm. Không biết là người này, người kia bị hay là không bị đâu. Cho nên tốt nhất là gì? Nhà nào ở nhà đấy, không tụ tập, cho dù là mẹ con là cùng một gia đình, cũng không nên tụ tập. Thì các con ở ăn riêng, ở riêng thì thôi, các con cứ cúng ở nhà các con, đừng có về đây mà tụ tập đông người. Cái thứ nhất là trái với nghị định của chính phủ, hướng dẫn của thành phố Hà Nội, ví dụ chúng ta ở Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh hay một số tỉnh thành đang có dịch bệnh rất là phức tạp bây giờ chẳng hạn, chúng ta nên tuyệt đối theo cái quy định phòng chống dịch, đó là nhà nào ở nhà đấy. Không nên vì cái chuyện cúng rằm này mà gọi tất cả con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại về để cùng ăn bữa cơm thân mật. Bây giờ không phải phải lúc đâu các quý vị nhé. Không phải là lúc này là cái lúc chúng ta gọi nhau về để ăn bữa cơm thân mật. Các Phật tử nhớ cho thầy cái điều đó. Trừ những người ở trong gia đình chúng ta, cùng trong một gia đình rồi thì chúng ta ăn bữa cơm thân mật với nhau được thôi. Còn những người ở riêng ngoài nhà rồi thì thôi, ở đâu ở đấy, làm mâm cơm cúng xong rồi ăn ở đấy đi thôi. Giai đoạn này nó đang như thế, chúng ta phải chịu thôi. Phòng chống dịch là trên hết. Đó. Sức khỏe không còn, mạng không còn nữa thì nguy rồi các quý vị. Mà chúng ta không may mà dính mà chết trong giai đoạn này thì người thân còn chẳng ai đưa tiễn được, chẳng thể làm đám tang một cách chu đáo được đâu. Chẳng thể ai đến để trợ niệm, để cúng bái, để lời kinh tiếng kệ cho chúng ta trước khi chết đâu. Không làm được. Trước khi chết, trong khi chết và sau khi chết không ai giúp đỡ gì được. Đó. Cho nên chúng ta phải giữ gìn tuyệt đối trong giai đoạn này. Có làm mâm cơm thì cũng trong gia đình chúng ta, trước thì cúng các cụ thần linh gia tiên ông bà ông vái, sau thì những người ở trong gia đình chúng ta hiện tại đó thì thụ lộc mà thôi. Có thể làm từ ngày 13, 14 đi, như thế đi. Còn đến ngày rằm thì chúng ta vẫn cứ làm bình thường, hoặc là ngày rằm chúng ta vẫn làm bình thường. Cụ nào các cụ có duyên với Tam Bảo thì các cụ lên, vì sớ con cái thì đã làm hết ở trên chùa rồi, các thầy cầu siêu rồi. Các cụ nào có duyên muốn lên chùa thì đi theo lời kinh tiếng kệ, theo quang minh công đức của Phật và chư tăng tụng niệm trong pháp hội gì mà tìm lên chùa mà tu. Vì ở dưới quê âm các cụ là không có Covid như chúng ta ở trên thế gian này thì vẫn đi được. Còn quái trần chúng ta thì đang Covid thì không đi được. Cho nên thôi, cụ nào muốn lên tu ở trên chùa thì các cụ nương vào lời kinh Giếng Kệ, nương vào quang minh công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng á, mà các cụ đi, nương vào lời kinh Giếng Kệ á, niệm Phật của Pháp Hội á, mà các cụ gì, các cụ lên, các cụ tu, các cụ ở lại đó tu cả ngày cũng được. Còn nếu mà cụ nào không có lên thì ở nhà với con với cái thì coi như là xem trực tuyến cũng được. Chúng ta thấy, chúng ta xem trực tuyến được thì các cụ xem trực tuyến được mà. Cho nên ngày rằm, quan điểm của thầy thì chúng ta vẫn cứ làm một mâm cơm cúng bình thường, kể cả chúng ta cúng hôm 13 hoặc 14 rồi, ngày rằm vẫn làm một mâm cơm cúng bình thường đơn giản đấy mà. Hoặc là nếu không làm mâm cơm cúng thì chúng ta thì thanh bông hoa quả, thành tâm chút xíu thôi, chúng ta dâng cúng nhớ ngày lễ Thượng Nguyên. Ngày lễ Tiết Trung Nguyên. Cái nhầm, Thượng Nguyên là ngày rằm tháng Giêng. Ngày lễ Tiết Trung Nguyên. Và nghe là ngày lễ, mình gọi là ngày lễ xá tội vong nhân, hay là ngày lễ gì, Vu Lan báo hiếu, ngày lễ gì, tri ân và báo ân. Đó. Đây này, chúng ta vẫn cứ cúng ngày đó. Các cụ có thể, các cụ thì thôi, con cháu nó chả đi lên, nó tu trực tuyến thì mình cũng ở nhà mình tu trực tuyến với chúng nó. Đấy, cho nên thì cứ theo quan điểm thầy, cứ cúng thanh bông hoa quả hoặc làm mâm cơm là tốt nhất theo truyền thống, thầy cứ làm. Nhưng mà cũng không nên đi ra chợ mà mua vàng mã vua các thứ rồi là nguy hiểm ra. Đơn giản thôi, có gì ăn nấy, có gì cúng nấy. Ví dụ chúng ta ăn bữa cơm bình thường rồi thì chúng ta cúng cơm cúng bình thường thế thôi. Cúng xong thì xuống thụ lộc. Thì năm nay cái tình hình nó dịch bệnh như thế, đi chợ đi búa nó cũng rất là nguy hiểm. Chứ không cứ là ngày đó chúng ta bắt buộc phải đi ra chợ để mua được đồ chay, hay là mua thịt, mua cá, mua các thứ để làm mâm cơm cho thịnh soạn, để cúng các cụ, cũng không nhất thiết như thế. Đang trong cái lúc này thì chúng ta phòng chống dịch phải đặt lên hàng số 1. Cái việc tri ân báo ân này là cái việc gì? Là thứ yếu, tức là sau đó một chút xíu. Không có mà làm sao đó thì còn ai, nếu chết cả nhà thì còn ai ở lại để đèn hương cho các cụ nữa, ai là người nối dõi tông đường về sau nữa, đúng không? Các cụ cũng sẽ hiểu chúng ta thôi. Cho nên cũng không, lúc này không cứ là phải mâm cao cố đầy các cụ mới chứng, mà cốt là gì? Tâm thành. Các Phật tử nhớ cho thầy cái đó nhé. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một vấn đề. Đó là gia đình con đã làm cơm chay cúng các cụ gia tiên rồi, nhưng cúng chư vị thần linh thổ công trong gia đình có phải cúng đổ mặn không ạ? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên. Không, thầy trả lời luôn là không, không cần. Đã cúng chay gia tiên rồi thì các vị cứ cúng chay tất tần tật đi cho thầy, cứ thanh bông hoa quả và mâm cơm chay thế là được rồi. Kể cả không làm mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả là các cụ cũng gì chứng rồi. Trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng, chúng ta thấy rồi đúng không? Đức Phật nói là không nên cúng bái tế tự quỷ thần bằng gì ạ? Bằng rượu thịt liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Không nên cúng bái tế tự vong linh của người thân mới mất hoặc đã mất lâu rồi bằng gì? Bằng rượu thịt liên quan đến gì? Mạng sống của chúng sinh mà làm tổn phúc họ, đúng không? Thanh bông hoa quả, dùng tâm chân thành, lời kinh Tiếng Kệ, nương vào chân ngôn thần chú của Đức Phật, từ cái đồ ăn thanh bông hoa quả đó, hương đăng đèn nến đó, rồi mâm cơm chay đó, vân vân đó, thì biến ra được những thứ thức ăn là ngon ngọt, bổ dưỡng, gọi là chẳng khác gì những món ăn của cõi Phật hương tích vậy. Cho nên chúng ta theo quan điểm của nhà Phật một cách gì chuẩn mực thì chúng ta thần linh thổ địa thổ công vân vân đó, ngày đó chúng ta cũng chay tịnh hết là công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, mấy năm trước con chưa biết tụng kinh, con có tới ngôi chùa ở quê thỉnh một bức tranh tượng, một bức tranh Phật về thờ. Ở trên tranh có chữ Quán Âm Tứ Thủ. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay đó. Đây là tượng này là tượng hình tượng về bên Mật Tông, Phật giáo Mật Tông. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay. Nhờ một nhân duyên đặc biệt mà đầu năm nay con biết đến chùa khai nguyên và biết tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ con có tâm nguyện muốn thờ tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nếu bây giờ Phật tử còn muốn thờ thêm một cái tranh Bồ Tát Địa Tạng nữa thì Phật tử cứ thêm một cái tranh to bằng cái tranh Quan Âm Tứ Thủ đấy là được. Quan Âm Tứ Thủ thì để bên tay phải của mình hướng vào, Quan Âm Đức Địa Tạng thì bên tay trái mà mình hướng vào. Hoặc là cái tranh Tứ Thủ đó này, nó to rồi thì bây giờ mình thêm một cái tranh Quan Âm thường ở bên tay phải hướng vào, Đức Địa Tạng ở bên tay trái hướng vào nữa, thế là ba cái tranh thì cũng đẹp vậy. Hoặc hai cái thì một cái tranh Tứ Thủ kia với tranh Bồ Tát Địa Tạng tương đương nhau là được. Hoặc là 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 gì đấy cũng được, tranh nhau một tí thì cũng được. Thì Đức Quan Âm bốn tay đó thì ở bên tay phải mình hướng vào, Địa Tạng thì bên tay trái hướng vào đó. Như thế thì chúng ta chỉ cần làm như thế thôi, thờ như thế thôi là cũng trang nghiêm và cũng đẹp và cũng phù hợp với gì, với chính pháp vậy. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy cho con hỏi, chồng con đã mất được 10 năm, gia đình con dự định cuối tháng 9 âm lịch thì sang cát như mẹ, nhưng mẹ đẻ con bị tai biến nặng, con sợ gần tới ngày làm không may mẹ con mất. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con làm như thế nào ạ? Con nên làm sớm hơn hay để tiếp sang năm sau ạ? A Di Đà Phật. Thường thường các cụ chúng ta làm sang cáp bốc mộ cho các cụ thường là cứ phải cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Ngày xưa là cứ phải tháng 10, đầu tháng 10 trở đi các cụ mới làm. Đến lúc đó thì nó ít sấm hoặc là hết sấm rồi thì các cụ mới làm cái đó, thì theo mà cũng là cái mùa đó mùa khô, làm nó thì nó không có nước nhiều để làm nó dễ hơn. Nếu như chôn cất cái chỗ nào mà có nước thì lúc đó mùa khô nó cũng dễ làm. Mà đặc biệt các cụ theo quan niệm là lúc đấy không có sấm có chớp nữa thì làm nó mới tốt, cứ tháng 10, tháng 11 đó tầm đấy. Thì bây giờ gia đình Phật tử này bà có mẹ đẻ gì thì đang cái tay biến nặng, cho nên là sợ rằng cụ không qua khỏi và muốn làm sớm, có được không? Chúng ta cũng không nhất thiết. Ví dụ như mà cái duyên của gia đình nhà mình, cái mệnh của cụ mà đi sớm đó thì thôi thì để sang năm làm cũng được. Được một năm hoặc hai năm sau làm cũng được, mà ít nhất là một năm. Tức là cái vong đó mất thì nếu mà đây là nói là chồng đã mất được 10 năm rồi, nhưng mà đây là con mẹ con này, bị tai biến. Nếu mà mẹ ở đây là mẹ chồng ấy thì sau một năm thì cũng có thể làm được. Nhưng còn nếu mà mẹ bên đằng vợ thì mình đi lấy chồng rồi theo phúc bên nhà, bên nhà chồng thì vẫn làm được vậy. Kể cả mẹ mình có mất thì vẫn làm được. Vì theo quan niệm các cụ đi lấy chồng xuất giá tổng phu mà, phu tử tổng tử mà. Đó. Cho nên thì cái trường hợp này nói là chồng mất, còn ở đây nói là mẹ đẻ con bị bệnh nặng, thì có nghĩa đây là Phật tử chứ là nữ rồi. Vì vậy mà chúng cũng không phải lo cái này. Nếu mà đến cuối năm là tháng 10, tháng 11 dự kiến mình bốc mộ cho chồng thì lấy theo bên nhà chồng thì mình vẫn cứ làm bình thường được. Nếu như không may mà cụ bà của Phật tử này, tức là mẹ Phật tử này có mất thì vẫn làm được. Theo quan điểm các cụ ngày xưa là đi lấy chồng rồi là tính theo bên nhà chồng, còn bên này là bên mẹ mình là bên gì, bên đằng ngoại, thì cái này là do các chú hoặc các bác các cậu, các bác hoặc các cậu gì, anh trai hoặc là em trai mình có trách nhiệm để lo cái đó. Đấy, theo quan niệm là như thế. Mà không thì để mà cho nó yên tâm thì để mà năm sau thì cũng được, để sang năm làm cũng được, thì là yên tâm nhất. Đấy, trường hợp đây xin trả lời như vậy. Phật tử nữa hỏi: con xin thầy khai thị giúp con, gia đình con bên nhà chồng có 4 anh em trai, anh cả có 1 con trai, cháu rất ngoan, tự nhiên đến năm 27 tuổi thì treo cổ tự tử. Nhà con có hai con trai và một con gái. Con trai út được 27 tuổi. Con trai út được 27 tháng tuổi thì bị ngã ao chết. Con trai lớn 24 tuổi, một hôm cháu bảo ở nhà không là gì nữa nên uống thuốc tự tử. May mắn được phát hiện kịp thời, cho đi viện, nhưng có hiện tượng bị trầm cảm, hệ thần kinh bị tổn thương. Cháu không muốn lấy vợ và làm gì cũng nhanh chán. Hôm trước đang ngủ trưa, con nhìn thấy có một người bó bằng áo mưa trắng đi đến chỗ con. Con hoảng hốt, mở mắt ra thì không thấy nữa. Đến chiều, có một thầy bảo con trai con bị vong luân hồi kiếp trước theo. Con xin thầy hướng dẫn cho gia đình con biết làm như thế nào để có thể giải trừ duyên kiếp này ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thế thì trước mắt thì cứ làm sớ, là gửi sớ để danh sách làm sớ cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại, những vong đã mất, rồi cầu an cho cái trường hợp này trong cái giai đoạn này. Để còn sau đó thì hết dịch thì trường hợp này lên chùa thì thầy sẽ hướng dẫn cái cụ thể sau. Bây giờ ở nhà thì Phật tử cũng nhất tâm để tụng kinh địa tạng, để hồi hướng, để sám hối đã. Sau này hết dịch thì lên chùa gặp thầy sẽ chỉ dẫn tiếp. Về trường này, nó hợp này cũng phức tạp, nó không chỉ đơn giản nói một chút ở trên bài giảng này mà trả lời hết được. Nên các Phật tử cũng hoan hỉ. Một Phật tử nó hỏi: con bạch thầy, cho con hỏi, theo quan điểm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn, người ta thường kiêng làm các việc lớn như cưới hỏi, làm nhà, vân vân, vì không may mắn, điều đó có đúng không ạ? A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Như thầy nói rồi, dân gian gọi là tháng cô hồn thì kệ dân gian. Nhưng mà đạo Phật chúng ta thì gọi là tháng này là tháng tri ân và báo ân. Tháng Vu Lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân. Tức là cái tháng này nó tốt để cho chúng ta thì hướng về cái việc thiện, trân trọng tốt. Nhưng mà từ xưa thì thôi, thì các cụ nói là thôi, cái gì mà trong tâm nó còn vướng mắc thì tốt nhất chúng ta thì, chúng ta cứ tránh cái gì cho nó đỡ phải suy nghĩ. Ví dụ làm nhà thì chúng ta làm tháng 6 hoặc tháng 8 thì đấy, trước đi một vài hôm mà sau đi một tháng thì cũng chẳng sao. Đó, tránh nó đi, những cái việc đó thì tránh đi, cái việc bất khả kháng thì chúng ta làm. Còn tháng này chúng ta dành cái thời gian để làm gì? Để tụng kinh, để niệm Phật, để phóng sinh, để tu phúc, để làm các việc thiện, để hướng chọn cái tâm mình để hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, cho thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Còn sống thì được cát bảo bình an, thác rồi thì sớm được sinh sang Liên Trì, dành cái thời gian đó để tri ân báo ân. Còn những cái việc làm nhà, cưới vợ vân vân đó thì thôi, để sang tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đó mình làm, hoặc làm trước đi rồi. Nếu chưa làm thì tháng 8, tháng 9, tháng 10 làm cũng được. Tháng này mình dành tất cả cái tâm thành của mình cho việc tụng kinh, niệm Phật, lễ bái, làm các việc thiện. Đó gọi là tháng gì? Tháng Vu Lan báo hiếu, tháng tri ân và báo ân vậy. Chứ không phải là tháng cô hồn như ở thế gian họ nói đâu. Thì đấy, thì cũng xin trả lời như vậy. Thì hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai chúng ta học tiếp. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.